Buổi học giáo lý chúng ta sẽ học cái bài kinh tên là Kinh La Văn của Trung La Hàm. Và nếu mà kinh này ở bên Trung Bộ Kinh thì được dịch là Kinh Giáo Giới La Hầu La. La Văn là dịch bệnh tiếng A Hàm, tức là bên tạng của A Hàm dịch. Tạng của Trung Bộ thì dịch là tiếng La Văn, tức là La Hầu La. Các Phật tử có nghe tên La Hầu La nha. La Hầu La là một cái vị đại đệ tử, một trong thập đại đệ tử của Đức Phật, mà cũng là trước kia cũng là con của Thái tử Sĩ Đạt Ta, hay nói một cách khác tức là con của Đức Phật. Và chúng ta cũng là con của Đức Phật, bởi vì chúng ta cũng muốn mình làm Phật tử và cũng xin mình làm Phật tử. Và do đó cái bài kinh này sẽ liên hệ đến cái đời sống của chúng ta. Thầy nghĩ rằng nó cũng có một cái giá trị quan trọng cần thiết. Nhân cái mùa mà Phật đản vẫn còn đang được tổ chức ở các nơi. Như các vị biết là cái ngày lễ Phật đản mà chúng ta có từng tham dự ở nơi này và nơi khác á, thì tất cả người Phật tử chúng ta đều có một cái niềm tin. Và chúng ta đến với Đức Phật, nhưng mà nhân cái ngày mà mừng của Đức Phật ra đời thì các Phật tử đã biết rằng chúng ta không chỉ có niềm tin không là đủ. Chúng ta không chỉ đến với Đức Phật bằng niềm tin, chúng ta không chỉ đến với Đức Phật bằng sự cầu nguyện hoặc là chờ đợi hay cầu cạnh nơi ngài, mà cái người con Phật gọi là Phật tử giống như La Hầu La mà chúng ta sẽ học đây đó, thì chúng ta sẽ học Đức Phật, hiểu Đức Phật qua nhân cách của ngài và qua những gì mà Đức Phật đã mở lối khai đường cho chúng ta, tức là về trí tuệ. Bởi vì Đức Phật luôn luôn thì các vị phải thuộc lòng những cái câu tuyên bố rất là quan trọng Đức Phật, trong đó có những câu như Đức Phật là Như Lai chỉ là người dẫn đường mà thôi đó. Và chúng ta là những người con Phật, kể cả trước kia khi mà Đức Phật còn tại thế, cái người con mà trong đời của ngài, trong cái đời thị hiện của ngài là La Hầu La với công chúa Như Là La đó, thì cũng đi xuất gia và học hạnh và trở thành một người tu nổi tiếng với mật hạnh của ngài, và tức là ngài La Hầu La mà hôm nay chúng ta học là bài kinh La Văn á. Và trong cái nội dung trình bày thì thầy mong rằng các Phật tử sẽ hiểu được rằng cái hình thức á để chúng ta đến với đạo Phật á, chúng ta không chỉ và là đến với tín ngưỡng, nghĩa là do gia đình mình, do bà con mình, hoặc là do người ta khen ngợi về điều gì đó, mà cái người Phật tử chân chánh, tức là chúng ta phải có cái thời gian, có cái trình độ, có khả năng để chúng ta học Phật, để mà tiếp nhiệm được đạo Phật. Và chúng ta đem những cái lời của Đức Phật dạy đó làm cho cuộc sống chúng ta nó mỗi ngày nó được có những cái hạnh phúc hơn. Bởi vì như các vị biết là đạo Phật hay là Đức Phật, chúng ta định nghĩa rất là rõ ràng về vai trò Đức Phật. Đức Phật chỉ định nghĩa chỉ hai từ rất đơn giản là Buddha, tức là giác giả, tức là người đã giác ngộ. Đức Phật là người giác ngộ. Như vậy đạo Phật là gì? Đạo Phật là con đường giác ngộ. Đức Phật là người giác ngộ, đạo Phật là con đường giác ngộ. Và kết hợp lại giữa Đức Phật và đạo Phật để chúng ta đưa đến một điều gì? Đưa đến một cuộc sống có giác ngộ. Mà giác ngộ tức là tỉnh thức ấy. Đức Phật là con người có tỉnh thức, và đạo Phật là đạo để tỉnh thức. Và do đó những người học Phật là những người học con đường tỉnh thức, hoàn toàn không có mê lầm, tức là chúng ta không có bị rơi vào con đường của mê tín dị đoan. Cho nên nếu mà lúc nào mình làm Phật tử, hay là mình có đi, mình nghĩ mình có đi chùa, mình có lại Phật, và mình người ta hỏi mình là đạo gì, mình nói mình đạo Phật, mà người khác phê bình hay là người khác nói rằng đạo Phật là đạo mê tín, mình cảm thấy mình buồn lắm. Bởi vì bản thân giữa Đức Phật và đạo Phật và con đường để đưa đến cho chúng ta đều là tỉnh thức, thì tại sao mình đạo Phật mà người ta nói rằng cái đạo đó mê tín dữ lắm? Sao các vị không, nếu mình làm điều mình rất là buồn bởi vì ai nói mình mê tín là mình buồn lắm. Nhất là những người mà mình nghĩ rằng mình có học và có một cái trình độ, thì chúng ta thấy rằng ngay cả cái quá trình để mà trở thành một người Phật tử là chúng ta rất là tỉnh táo. Cho nên chính ở tại cái thiền viện này và những cái buổi giảng, thầy cũng rất mong là Phật tử có một cái cơ hội để mà nghe những cái bài kinh và nghe những cái kinh nghiệm sống. Rồi bắt đầu khi nghe những bài kinh, nghe những kinh nghiệm sống đó, mình đem mình thực hiện để đưa cho đời sống mình nó có tốt đẹp hạnh phúc. Và chúng ta hiểu rằng chúng ta hưởng được cái hạnh phúc khi mà chúng ta học theo con đường của đạo Phật, chỉ có chừng đó mà thôi đó. Còn những cái gì mà trong tương lai, những cái gì mà ngày mai, tức là khi mà chúng ta bỏ báo thân này, chúng ta bỏ cái xác thân tứ đại này, chúng ta về một cảnh giới khác, là do công đức lực, tức là do những gì chúng ta làm được trong đời này, nó sẽ hình thành một cái gì trong đời sau. Bởi vì nếu mà chúng ta biết rằng chúng ta chết đi mà chúng ta được giảng sanh, hay chúng ta chết đi mà chúng ta bị đọa lạc, nếu mà chúng ta biết rằng chúng ta không bao giờ chết á, thì chúng ta không sợ gì cả, không có theo đạo Phật. Hay nói cách khác hơn, nếu chúng ta biết mà chúng ta chết đi á, mà chúng ta không bao giờ trở lại, thì cũng không có mất gì phải sợ phải theo đạo Phật hay là phải học theo đạo Phật. Nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta không sống mãi, có nghĩa là thời gian sẽ có một lúc nữa vô thường đến với chúng ta. Cho nên chúng ta phải học cái gì? Học đạo Phật, tức là học con đường tỉnh thức. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chúng ta biết rằng khi chết đi rồi, chúng ta còn có nhiều cơ hội trở lại, tức là cái vòng luân hồi chúng ta sẽ có nhiều cơ hội trở lại. Và chúng ta không muốn trở lại với một thân thể bệnh hoạn, với một hoàn cảnh khổ đau, với một đời sống khốc liệt, mà chúng ta muốn có một cái hạnh phúc ở tương lai. Chúng ta có muốn có một cái hoàn cảnh rất là tươi đẹp tương lai, và chúng ta muốn có một con người trí tuệ, một con người nghĩa là hoàn toàn, nghĩa là tốt đẹp, để đem lại cuộc đời, lợi ích cho cuộc sống. Cho nên chúng ta tin theo đạo Phật. Các tử chúng ta hãy nhớ những điều đó. Đó là những điều rất là tiên quyết để trước khi chúng ta vào một cái bài học. Bởi vì như các vị biết rằng đạo Phật đó, nó không phải là chỉ tín ngưỡng, mà nó là nghệ thuật sống. Mà nghệ thuật sống phải làm gì? Giống như mình nói là nghệ thuật nấu ăn, nghệ thuật nấu ăn thì làm gì mà phải đưa tới nghệ thuật. Nhưng mà nấu ăn phải có nghệ thuật. Bởi vì nấu ăn là mục đích để làm cho người khác ăn ngon, mục đích để làm cho tăng thêm cái cảm xúc hay là cái vị của chúng ta. Chứ nếu mà bây giờ các Phật tử đi ra một cái shop tay, thấy đủ đồ mua rồi về cái chặt cục bỏ vô, nấu một nồi giống như xà bần vậy á, thì nghĩa là ai cũng không dám ăn rồi, nó trời nấu giống như heo ăn thì sao dám ăn. Như vậy mà các vị biết là mình chỉ coi trong TV, mình coi trong quyển sách đó, người ta cũng đồng thời những món ăn đó, nhưng mà ta sắp xếp xong, ta để bông để qua, là tự nhiên mình chỉ cần vừa dòm thấy là nghe đói bụng rồi không? Như vậy là tại sao vậy? Bởi vì đó là nghệ thuật. Như vậy là cuộc sống á, nghĩa là cuộc sống, chúng ta đang có một cuộc sống. Mà bây giờ nghĩa là đạo Phật là gì? Đạo Phật là nghệ thuật sống. Nghệ thuật để sống được hạnh phúc. Như vậy chúng ta học đạo Phật, tức là học cái nghệ thuật để chúng ta sống có hạnh phúc. Chứ không phải học đạo Phật để chúng ta tin tưởng cái gì nó mơ hồ tương lai, hay mình tu mình học để trong tương lai khi mình chết đi mình sẽ được này được kia. Không phải như vậy. Đạo Phật là một nghệ thuật sống, mà nghệ thuật đó là trong cái gì? Trong cái hiện tại. Ngay cả những bài kinh của chúng ta học, cho nên Đức Phật nói là những bài kinh của Đức Phật, các vị biết nó giống gì không? Tất cả tam tạng kinh điển, tất cả những quyển kinh nó giống như những toa thuốc vậy đó. Đức Phật là lương y, này viết ra những cái toa thuốc, nào là cái bằng thuộc địa sanh tử rồi thân bạch bì thân bì gì đó, viết như vậy. Toa thuốc đó phối hợp thế nào để trị bệnh, được để vào trong tam tạng kinh điển, để trong đó. Rồi bây giờ các Phật tử, chúng ta nên học thuộc những toa thuốc, hay là chúng ta đi trị bệnh bằng cách là mình phải đem cái toa thuốc đó ra tiệm thuốc bắc, nhờ ông thầy thuốc bắc hốt thuốc xong rồi đem về nấu xong rồi tự mình uống, và tùy theo bệnh nào sẽ uống theo toa phần đó. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Cho nên á, cái bài chúng ta học hôm nay á, là những cái gì? Là những toa thuốc của Đức Phật đã kê ra cho những người có bệnh trong đương đại, trong thời Đức Phật còn, hay là Đức Phật kê ra để giúp cho những chúng sanh trong tương lai, trong đó của chúng ta. Đó chỉ là những toa thuốc thôi.
Cho nên thật ra các Phật tử nào mà học cho thuộc hết cả tam tạng kinh điển á, mà các Phật tử không có một cái đời sống, không có hành trì á, thì nó không có giá trị gì cả. Giống như bây giờ nói rằng là mình bệnh là đau thất khớp hoặc đau bao tử này kia, đọc nguyên cái toa thuốc tàu, đọc cho thuộc lòng, xong rồi các Phật tử cứ đọc thuộc lòng, cứ nghĩ đọc cho nó hết bệnh. Nhưng mà mình đọc có hết bệnh không? Chắc chắn không hết bệnh. Mà phải đem cái toa thuốc đó nhờ một người nào biết, một ông thầy, ổng sẽ ra một cái phương thuốc, rồi thuốc nào loại gì á, mới đem về nấu bao nhiêu chén, để rồi cuối cùng mình uống thuốc để mình trị bệnh. Cái quan trọng là mình trị hết bệnh cho mình, chứ không phải chỉ là thuộc cái phương thức đó. Cho nên những bài kinh, kể cả những cuộn băng, với mục đích cái giá trị của nó là làm gì? Để làm cho những người con Phật chúng ta biết rằng chúng ta hiểu, nghe những lời dạy trong những bài kinh, những lời dạy trong những cuộn băng, để chúng ta phối hợp làm thành một nghệ thuật sống của chúng ta. Mà nghệ thuật sống này là nghệ thuật sống có hạnh phúc, bởi vì cuộc sống có quá nhiều khổ đau. Cho nên chúng ta muốn tìm cái đạo Phật, tức là để nghĩa là hóa giải khổ đau trong đời của chúng ta. Và không phải chỉ đời này mà chúng ta sẽ hóa giải trong nhiều đời khác nữa. Do vậy cho nên chúng ta đưa đạo Phật vào con đường hiện thực, tức là gì? Đạo Phật là đạo của tỉnh thức. Và tỉnh thức để tìm một cuộc sống hạnh phúc tỉnh thức ngay trong đời này, để làm nhân cho những đời sau. Bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta không chỉ chết rồi là chấm dứt, mà chúng ta sẽ có những đời sống mai sau. Và để bảo vệ đời sống mai sau tốt đẹp hơn đời sống hiện tại, chúng ta phải có tỉnh thức ngay trong lúc này. Đáp số chỉ có chừng đó mà thôi. Cho nên nếu mà chúng ta bị một người nào đó nói rằng tôi đi chùa, tôi đến đạo Phật, ôi mấy người mê tín thấy mình rất là buồn, rất là buồn các vị. Và nếu những người dạy cho các Phật tử học về đạo Phật, dạy cho những người con Phật biết về đạo Phật, mà làm cho những con Phật, những người con Phật hiểu về đạo Phật một cách sai lầm mê tín, thì những người đó là những người có tội, có tội đối với Đức Phật. Cho nên chúng ta cần phải có học Phật là như vậy. Và bài học hôm nay chúng ta sẽ đi vào chính thức của nó, tức là bài Kinh La Vân. Tức là Đức Phật dạy cho Ngài La Hầu La, mà Ngài La Hầu La đó là trước khi Ngài đi xuất gia, đó là con ruột của Ngài đó. Và cũng giống vậy, Đức Phật nói trong bài Kinh đó giống như một toa thuốc dạy cho những người Phật tử chúng ta. Mà Phật tử có nghĩa là con của Phật, là những người nguyện có một đời sống theo Đức Phật. Cho nên vừa rồi trong cái dịp mà chúng ta tổ chức lễ Phật đản thì cũng có một vài Phật tử, 50 Phật tử đó quy y, thì thầy cũng có cái thời gian để nói cho các Phật tử hiểu về cái đời sống quy y của một người Phật tử. Bởi vì các vị biết là nếu chúng ta làm Phật tử chúng ta không quy y thì nó chưa đủ phép, nhưng mà quy y mà chúng ta hiểu sai lầm quy y thì chúng ta cũng không phải phép. Cho nên phải mất cái thời gian để giải thích cho các Phật tử đó về cái ý nghĩa của quy y và thọ giới. Thì như các Phật tử biết rằng khi chúng ta mừng ngày Phật đản, chúng ta cũng thấy rằng mình trở thành một người con Phật, và chúng ta hiểu được ba từ quy y rất rõ ràng, tức là chúng ta trở về nương tựa Phật. Tức là nương tựa Phật là ai? Là người dẫn đường chỉ lối cho con trong cuộc đời này. Chỉ có chừng đó thôi, một ý nghĩa duy nhất đó thôi. Nương tựa Phật tức là người chỉ dẫn đường chỉ lối cho con trong cuộc đời này, mà chỉ lối cho con để con đi, chứ không phải là chỉ rồi là con ngồi đó. Cũng như trao cho mình bản đồ xong rồi mình cứ lên vô mình lộng kiến cấp cho kỹ thì tất cả đều không có lợi. Và nếu chúng ta quy y pháp thì chúng ta thấy rằng là chúng ta quy y con đường của tình thương và sự hiểu biết, là những gì của Đức Phật nói ra là trí tuệ và từ bi. Trí tuệ tức là hiểu biết, tỉnh thức. Từ bi là gì? Từ bi tức là con đường của thương yêu. Và chúng ta quay về quy y tăng. Quy y tăng không phải là quy y thầy, không phải là quy y một ông thầy nào khác. Cho nên có nhiều Phật tử tội nghiệp, nó có quy y thầy đó rồi, con giống quy y người khác đó. Đi chỗ khác sợ thầy buồn, tội nghiệp thầy. Bỏ chùa, sợ thầy nói sao mà bỏ chùa, tội nghiệp. Cho nên nhiều Phật tử quy y xong rồi tội nghiệp ông thầy, tội nghiệp cái chùa. Điều đó hoàn toàn không chính xác trong ý niệm của chúng ta. Cho nên chúng ta làm lễ Phật đản mừng Phật, chúng ta cũng hiểu rằng chúng ta quy tăng tức là quy theo đoàn thể những người nguyện sống một cuộc đời tỉnh thức. Đó. Những người tăng là những người họ nguyện sống cuộc đời tỉnh thức, nhưng nếu họ không tỉnh thức thì chúng ta có quy y không?
Chúng ta không quy y,
cho nên chúng ta quy y chính chúng ta. Tự quy đăng cũng là quy về con đường tỉnh thức của chúng ta. Và chúng ta có thể quy y chung với những người bạn bè gọi là thiện hữu tri thức với chúng ta, bởi vì đó là những người tỉnh thức
đó.
Thì chúng ta sẽ hiểu được cái ý nghĩa của Đạo Phật. Và như vậy các vị biết là khi lần đầu tiên Đức Phật trở về lại thành Ca Tỳ La Vệ, sau thời gian trốn bỏ thành, xuất gia tầm đạo khổ hạnh, cuối cùng đắc quả lập tăng đoàn, Đức Phật trở về dẫn ở phía sau, tức là mấy trăm vị tỳ kheo đi. Thì lúc đó nàng Gia Du Đà La tức là trước kia là vợ của Thái tử Đà Đạt Ta, và có một đứa con nhỏ 7 tuổi, tức là gì, là La Hầu La. Thì bây giờ người mẹ mới nói với con rằng: cha con bây giờ trở thành một Đức Phật, tức là một người giác ngộ đã trở về, thì bây giờ con hãy đến gặp cha con để đòi lại những gì cha con kêu trao cho con, trong đó có gia tài. Bởi vì đó là gì, các vị biết không, Đức Phật bản thân là một thái tử, cho nên bây giờ người mẹ muốn nói với đứa con là: con hãy đến nói với cha con trao lại cho con cái gia tài sự sản để con tiếp tục sống trong tương lai. Thì bây giờ ngài La Hầu La, tức là lúc đó làm chú tiểu, chưa thành chú tiểu nữa, tức là La Hầu La là một đứa con trai nhỏ, mới đến mới xin với Đức Phật cái rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hãy giao cho con, trao lại cho con gia tài. Thì Đức Phật mới quay qua hỏi ngài A Nan rằng: làm một người cha nên trao cho con mình một gia tài bởi vương quyền, bởi mồ hôi nước mắt, bởi máu lửa, bởi hận thù, bởi sợ hãi, đó là ngai vàng. Và một cái gia tài thứ hai là từ bi, là giải thoát, là giác ngộ, là bình đẳng. Như vậy Như Lai sẽ trao cho con mình cái gia tài nào? Nếu là một người cha từ bi thương yêu và tốt đẹp với con, thì người cha đó sẽ không trao cho mình sự sợ hãi, sự đố kỵ, sự ghen ghét bằng một cái ngai vàng bởi sự chết chóc và sự thù hận, mà người cha sẽ trao cho con mình một sự bình an tốt đẹp và sự giải thoát giác ngộ bình đẳng. Cho nên cuối cùng Đức Phật đã trao cho ngài La Hầu La, tức là La Vân, cái gia tài là gì? Gia tài là chánh pháp. Thì chúng ta là những cái người con của Đức Phật cũng vậy. Chúng ta đến học đạo, chúng ta đến một ngôi chùa, chúng ta học Phật, chúng ta được thừa tự của Đức Phật. Và sau này có dịp các vị sẽ học kinh gọi là kinh thừa tự, cũng như là gia tài vậy.
À,
thì bây giờ khi mà mình là một cái người con Phật, mình thừa tự ở Đức Phật, thừa tự những cái gì ở ngôi chùa này, cho nên khi chúng ta đến ngôi chùa, chúng ta không thừa tự ngôi chùa, chúng ta không thừa tự những bài kinh, chúng ta không thừa tự những gì nơi cái hình ảnh của người thầy, mà chúng ta thừa tự cái pháp, tức là cái mà chúng ta có thể sống được. Cho nên Đức Phật mới bắt đầu nói với ngài A Nan, cuối cùng chấp nhận cho ngài La Hầu La đi xuất gia, mới có 7 tuổi thôi. Cho nên Đức Phật khi ngài xuất gia rồi á, thì gia tài ngài để lại cho vua Tịnh Phạn là một đứa con 7 tuổi. Khi ngài trở lại lần thứ nhất, lần thứ hai thì ngài đã dẫn đứa con ấy đi xuất gia. Cho nên lúc đó cái người sa di đầu tiên trong giáo đoàn Đức Phật á, là ngài La Hầu La, chỉ có 7 tuổi còn thôi. Mà các vị biết không, dạy một đứa trẻ con 7 tuổi học á, là rất là khó khăn. Mà giáo dục một đứa trẻ con 7 tuổi để trở thành thánh quả là một điều càng khó khăn hơn nữa. Và Đức Phật nhận ngài La Hầu La, mục đích đó có nghĩa là không phải vì đó là con ruột của mình, mà vì đó là gia tài mà Đức Phật muốn để lại cho chính bản thân con mình hay thế hệ tương lai sao, là những lời dạy của ngài, tức là những con đường tu tập để đạt được bình an, chứ không phải gia tài của ngài là vương quyền. Và chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của Đức Phật nói trong bài kinh này. Cho nên khi đó Đức Phật á, khi mà ngài về thành thăm Đức Vua Cha, rồi bắt đầu nhận ngài La Hầu La xuất gia đó, thì sau này bản thân vợ của ngài, tức là Gia Du Đà La, cũng xuất gia và trở thành một vị tỳ kheo ni đắc quả A La Hán. Chúng ta sẽ học được một vài bài học có liên hệ đến những cái vị tỳ kheo sau. Hôm nay chúng ta đi ngay vào bài chính kinh, tức là bài kinh La Vân. Thì lúc đó Đức Phật du hóa tại thành Vương Phá, và Ngài ở trong rừng Túc Lâm, ở cái vườn tên là Ca Lan Đa. Bây giờ tôn giả La Vân, La Vân tức là La Hầu La, các vị nhớ vậy để sau này chúng ta nhiều khi mình không có bị lầm lẫn. La Vân tức là La Hầu La. Thì tôn giả La Vân cũng ở tại thành Vương Xá, trong cái rừng tên là rừng Ôn Tiền. Lúc đó Đức Thế Tôn sau một đêm vào buổi bình minh, khoác y cầm bát đi vào thành Vương Xá để thất thực. Đoạn kinh mở đầu để cho các vị thấy rằng đời sống một Đức Phật chỉ có chừng đó thôi. Các vị nghe rất là đơn giản, rất là bình thường, để chúng ta không có huyền thoại quá về Đức Phật của chúng ta, và chúng ta hiểu rằng những gì Đức Phật nói cũng là một nghệ thuật sống. Cho nên Ngài nói rằng Đức Phật, Đức Thế Tôn sau đêm buổi bình minh khoác y mang bát vào thành Vương Xá để khất thực. Cho nên tất cả những đệ tử của Đức Phật đều có một danh từ chung là khất sĩ. Những người xuất gia đều là khất sĩ, có nghĩa là mượn những vật thực của chúng sanh cúng dường để nuôi thân, và đem cái phẩm vật đó để nuôi thân mình, xong rồi để đem cái trí tuệ mình ban rưới cho chúng sanh, gọi là bố thí pháp. Cái hạnh của người xuất gia và cái tài sản người xuất gia chỉ có duy nhất điều đó thôi, gọi là duy tệ sự nghiệp, tức là lấy trí tệ làm sự nghiệp của mình. Ngoại ra hai cái tay không còn giữ gì trong tay cả, không có một sở hữu nào của người xuất gia cả. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái đời sống Đức Phật sau khi khất thực xong, Ngài đi đến rừng Ôn Tiền trú xứ của tôn giả La Vân. Tôn giả La Vân từ đằng xa thấy Phật đi đến, lập tức đến rước y cầm bát của Đức Phật, trải tọa cụ. Đây là cái giống như cái tọa cụ là cái này. Trải tọa cụ rồi múc nước rửa chân. Đức Phật rửa chân xong, ngồi nơi tòa của La Vân đã trải. Sau đó Đức Thế Tôn liền lấy cái chậu nước á, đổ ra một ít. Tức là ở bên Ấn Độ có cái tục lệ là các vị biết là nếu những vị mà mình có tôn kính á, thì trong cái thời Đức Phật á, là Ngài đi bằng chân không ở trong rừng hoặc là vào trong thành để thất thực. Cho nên mỗi lần về á, thì các vị tỳ kheo ăn thì rửa chân, còn các vị Bồ Tát hay là các vị A-la-hán hay là các vị Phật á, có những cái nghi thức tôn trọng á, thì sau khi rửa chân xong á, để một cái chậu cho các vị rửa chân rồi ngồi xuống cái tọa cụ. Thì rửa chân xong á, Đức Phật mới đổ một ít nước, tức là trong cái nước á, mà rửa chân á, thì Đức Phật đổ ra một ít nước. Rồi Đức Phật mới hỏi Ngài La Vân á, là con có thấy rằng cái nước ta đổ ra một ít không? Thì người La Hầu La nói bạch Thế Tôn, con thấy. Thì Đức Phật mới nói rằng ta nói rằng cái đạo, tức là cái sự tu tập á, nhiều khi chúng ta không hiểu, chúng ta không biết rằng cái đạo đâu. Thì Đức Phật nói rằng cái đạo của những người tu tập á cũng ít giống như vậy. Có nghĩa là nếu á mà cái người tu tập á gọi là biết một điều gì đó, tức là biết rồi mà còn nói dối, không biết xấu hổ, không biết ăn năn, không tàm, không quý, này La Vân, người kia cũng vậy, không có điều ác nào mà không làm. Do đó này La Vân nên học như thế này: không cười giỡn, không nói dối và không biết tàm quý. Trong bài kinh này các vị sẽ học rất là đơn giản, nhưng mà nó có một cái liên hệ chặt chẽ trong cái đời sống của chúng ta. Bởi vì các vị biết là khi Đức Phật trao cái bài pháp này cho Ngài La Vân á, gọi là một cái, sau này Ngài La Vân trở thành một cái vị nổi tiếng gọi là mật hạnh. Trong 10 vị đệ tử mà vị đệ tử gọi là mật hạnh đệ nhất La Hầu La này, tức là Ngài đã được truyền thụ những cái pháp này. Chúng ta tưởng rằng Đức Phật sẽ truyền cho đứa con mình là những cái gì kỳ diệu lắm, chúng là thần thông, hoặc là nghĩa là biết được quá khứ, biết được vị lai, biết được tương lai, biết được toán số, biết được bữa nay mưa, ngày mai nắng. Ngài không truyền cho con của Ngài điều đó, và Ngài cũng không truyền cho những Phật tử điều đó, mà Ngài chỉ nói đơn giản thôi. Giống như nước, một chút nước đổ ra ngoài, Ngài nói rằng các Phật tử có thấy không? Cái đạo, tức là cái mà của người Phật tử tu tập cũng vậy. Nếu mình biết một điều gì mà rồi mình còn nói dối và không biết xấu hổ, không ăn năn, không tàm quý, thì nếu người nào như vậy thì không có việc ác nào trong đời này họ không dám làm. Đó là cái thứ nhất Đức Phật thí dụ. Rồi cái đó Đức Phật mới nói rằng Ngài thấy cái chậu chưa hết nước, cái Ngài mới đổ hết nước ra. đổ hết nước ra rồi hỏi tiếp Ngài La Hầu La, tức là La Phân, hỏi rằng con có thấy nữa là cái chậu nó đổ hết nước chưa? Thì Ngài La Phân nói, bạch Đức Tôn, con thấy. Giống như các Phật tử, các Phật tử cũng nói rằng con thấy. Thì bây giờ Đức Phật nói rằng, ta nói rằng đạo của những người, của người kia cũng vậy, cũng mất hết như vậy. Tức là nghĩa là một chút cũng là mất, mà bây giờ đổ hết á cũng là mất hết, có nghĩa là mất hết nước thì chảy ra khỏi hết cái chậu. Là thì Ngài nói là nếu á mà cái người kia biết á, tức là chúng ta biết một cái chuyện gì rồi đó mà chúng ta còn nói dối, không biết xấu hổ, không biết tàm, không biết quý, không biết ăn năn, thì không có việc ác nào trong đời này mà không dám làm. Kế đó Đức Phật mới lấy cái tay á, lấy cái chân Ngài mới khều lại, khều cái chậu lại, xong rồi lập tức cái chậu lại. Hỏi Ngài La Hầu La, tức là La Phân hỏi, con có thấy cái chậu úp xuống không? Cứ nói con có thấy cái chậu úp xuống. Thì Đức Phật nói rằng, cái đạo, tức là cái sự tu hành của người con Phật cũng vậy. Nếu khi nào mà biết rồi mà còn nói dối, không biết ăn năn, không biết tàm quý, không biết xấu hổ, thì không có việc ác nào mà chẳng dám làm. Rồi cái đó là lập cái chậu ngửa lên, thì cái chậu bây giờ nó không còn, người ta trống không nha. Thì Ngài hỏi Ngài La Phân là có thấy cái chậu trống không vậy không? Đức Bạch Đức Tôn, con thấy. Thì Đức Phật nói rằng cái chậu trống không, không thấy gì hết á, thì này La Phân cũng giống vậy. Những người tu hành, tức là cái đạo của những người tu hành sau này á, biết rồi mà còn nói dối, mà còn không biết tàm quý, không biết xấu hổ, thì người đó không có một việc ác nào không dám làm. Các Phật tử nhớ có bốn cái ví dụ. Một chút tất cả nước đổ được hết, cái chậu úp lại và cái chậu lật ngửa lên. Đức Phật đưa ra bốn cái ví dụ đó, xong rồi Đức Phật kết luận rằng nếu cái những người tu hành đời sau này biết một điều gì đó mà còn nói dối, không biết tàm, không biết quý, không biết xấu hổ đó, thì không có việc ác nào mà không có dám làm. Thì các Phật tử nghe cái lời dạy đơn, rất là đơn giản, cho nên chúng ta, cho nên chúng ta học Phật, chúng ta mới thấy rằng đạo Phật là nghệ thuật sống. Tại sao là nghệ thuật sống? Có nghĩa là chúng ta sẽ áp dụng những điều này, những lời Đức Phật dạy trong nghệ thuật, trong đời sống của chúng ta. Thì cái đó Đức Phật mới nói rằng, Ngài giải tiếp rồi nói rằng tất cả những lời dạy của ta này La Phân nên học như thế này. Không được cười giỡn, không được nói dối. Cười giỡn là trước thầy phải giải thích, tức là các Phật tử là hí luận á. Dĩ nhiên trong đời này á, những người con Phật chúng ta có những người rất là thích hí luận. Ở đây Đức Phật nói rằng á, là không cười giỡn, không hí luận, mà nói ngay cho một vị tỳ kheo. Cho nên cũng như một nhà vua có một cái con voi lớn, tức là một thứ voi lớn á, khi nó xông ra trận chiến á, thì con voi đó bắt đầu dùng hết cả thân mình của nó. Tức là các vị biết là một con voi, gọi là ngày xưa người ta đánh giặc với nhau, không phải bằng xe hay là không phải bằng súng đạn như bây giờ, mà bằng voi, bằng ngựa. Mà khi nào mà đánh trận lớn mà voi mà ra trận, tức là gọi là cái bằng trận nó đã lớn rồi. Cho nên khi con voi của nhà vua bắt đầu nó ra trận đó, thì nó hăng hái lắm. Cho nên nghĩa là nó dùng cả chân trước, chân sau, dùng đuôi, dùng xương sống, dùng hông, dùng đầu, dùng trán, dùng tai, dùng ngà, tất cả đều dùng. Chỉ trừ chiếc voi là con voi không có dùng đó. Tức là cái chiếc voi của con voi đó là nó sẽ không dùng trong lúc mà nó đang chiến tranh. Thì Đức Phật mới nói rằng tại sao có chuyện đó. Cái người coi con voi sẽ xác nhận rằng con voi khi chiến đấu mà vẫn còn tiếc chiếc voi là vì con voi đó nó còn tiếc mạng sống của nó. Cho nên khi nó ra trận á, chỗ nào nó cũng không sợ hết, nhưng mà nó giấu chiếc giòi, bởi vì nó sợ rằng nó là sẽ bị chém, bị đâm trúng chiếc giòi, như vậy nó còn tiếc mạng sống của nó. Rồi Ngài mới nói rằng nếu mà một con voi nó ra trận, con voi của vua nó ra trận mà khi chiến đấu rồi là cái bằng nó chiến đấu hết mình rồi đó, nó không tiếc luôn cái mạng sống của nó nữa, coi như bằng cách là nó lấy cái giòi đó, nó nghĩa là đấu tranh với địch thủ của nó bằng voi, bằng ngựa và bằng gươm đao mà nó không còn sợ nữa đó. Thì Đức Phật đó nói rằng người tượng sư, tức là người của con voi, sẽ xác định rằng con voi này không còn sợ gì nữa, và con voi này nó chiến đấu rất là nguy hiểm. và Ngài kết luận lại một cái ví dụ đó, Ngài nói cũng giống vậy. Cho nên trong một cái trận chiến đấu đối với cái cuộc sống của chúng ta, trong một cái đấu tranh, nghĩa là mình gọi là đấu tranh với cái tâm linh của mình hay là với những cuộc sống và nghiệp tức của mình á, thì khi nào mà cái người con Phật á mà không còn biết, tức là không biết rồi mà còn nói dối, không biết hổ thẹn á, không biết ăn năn, rồi không biết tàm quý, tức là không biết mất cỡ đó, thì giống như con voi ra trận. Con voi ra trận mà nó không biết, tức là không biết sợ giấu cái giòi của mình á, thì con voi đó là chết thì bỏ, cho nó không còn sợ gì nữa. Cũng giống vậy, cái người tu học của chúng ta, Đức Phật kết luận rằng nếu cái người tu học á mà biết một điều gì rồi đó mà không có biết tàm quý, không biết xấu hổ, không biết ăn năn, không còn sợ hãi, thì người đó tội lỗi nào cũng có thể dám làm hết. Thì cái câu, cái bài kinh nó chỉ dừng lại chừng này thôi. Thì sau khi nói xong, Đức Phật nói rằng, ta nói rằng người kia cũng không có việc ác nào mà không dám làm. Do vậy, này La Văn, nên học như thế này, không được cười giỡn, tức là hí luận và nói dối. Rồi Đức Thế Tôn nói bài tụng rằng, kẻ nào phạm một pháp, pháp đó là nói dối, thì không sợ đời sau không chừa sự dữ nào. Thà nuốt viên sắt trái bị lửa nóng, bị nóng như lửa đỏ, chứ không nên phạm giới mà nhận đời cúng thí. Nếu lo sợ khổ sở thì không nên niệm ái. Nơi ở nơi chỗ sáng tối chớ nên tạo nghiệp ác. Nếu các nghiệp bất thiện đã làm, nay đang làm, thì trọn không thoát được và cũng không có chỗ tránh. Đó là một cái bài kệ. Và Đức Phật tóm lại cái bài kệ đó để nói lên cái ý của Ngài muốn nói hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ dừng lại đoạn thứ nhất, để chúng ta sẽ đi vào một vài cái ý mà các Phật tử cần phải nghiên cứu làm thế nào để tạo cho cái nghệ thuật sống của chúng ta. Bởi vì phần sau thì các vị biết là Đức Phật sẽ lặp lại những điều giống vậy nhưng mà nó quan trọng hơn. Thì qua những cái lời dạy Đức Phật, các Phật tử thấy gì? Đơn giản thôi. Đơn giản tức là nếu đem những lời Đức Phật dạy cho chính đứa con của mình hay là chính một người đệ tử thân cận của mình, thì Đức Phật cũng dạy cho những người con Phật chúng ta những cái gì rất là gần gũi. Và các vị biết cuộc đời này mà người ta khổ nhất á, và đau khổ nhất á, và tạo tội nhiều nhất là cái gì? Là cái miệng của mình. Là cái miệng của mình. Cho nên sau này khi nào có dịp các Phật tử đi tất cả các cái trường nơi nào mà các Phật tử tu tập, cuối cùng rồi các vị mới thấy rằng những lời dạy của Đức Phật nó chỉ tổng hợp lại trong ba nghiệp là thân, khẩu và ý mà thôi. Nhưng mà cái bài kinh này Đức Phật muốn dạy cho những người con Phật trực tiếp là về cái khẩu nghiệp của mình. Bởi vì các vị biết là trong đời sống chúng ta tạo nhiều cái điều mê lầm, tạo nhiều cái sự bất mãn, tạo nhiều cái được cái nhiều cái điều khổ đau cho kẻ khác do cái miệng của mình. Cho nên trong bài kinh này Đức Phật chỉ thẳng vào điều đó. Và Đức Phật nói rằng cái nghiệp, cái khẩu cũng là cái khẩu nghiệp. Người ta gọi là cái khẩu cũng là một cái khẩu nghiệp, là cái nơi để tạo nghiệp. À, cho nên nếu mình biết rằng, nhiều khi mình không biết rằng khi mình tu thế nào để mình trở thành con người thánh thiện tốt đẹp thì Đức Phật mới nói rằng là trong ba nghiệp thân khẩu ý thì cái khẩu cũng là cái nghiệp mà để làm cho con người ta có thể đi đến gần con đường thánh thiện đó. Cũng có nhiều người nói rằng ở ngoài á, tại thầy thấy con vậy con hung dữ, nói cho con à, khẩu gì, khẩu xà mà tâm con Phật hiền lắm. Cái đó có thiệt, có nhiều Phật tử cũng dễ thương, tức là thiệt ra trong bụng dạ không có gì mà nói thì nghe dữ lắm. Cũng như mấy bà già, bởi vì khi bà giận con, các vị biết Việt Nam có nhiều bà giận, bà nói nghe ghê lắm. Bà nói nghĩa là mày làm cho dữ thì mày chết tao cúng heo mày. Con mình mà đợi nó chết thì mình cúng heo. Nói nghe, nhưng mà rồi con bà chết vẫn khổ không? Có thể là trời ơi, chết thay con mình cũng được nữa. Con mình chết ôm quan tài bù lăng bù lóc khóc xong nói rằng nghĩa là nếu mà mẹ chết thay cho con được mẹ cũng chết nữa. Bỏ ăn bỏ ngủ nha. Nhưng mà khi giận con thì nói vậy, nói nghĩa là cái bằng nghĩa là mày làm đi, mày làm không vừa lòng tao, hay là tao giận mày đến nỗi là mày chết tao cúng heo mày tao mừng. Thì nói cái đó thì người Việt Nam mình hay nói cái đó là cái bằng khẩu xà, nhưng mà tâm Phật, tâm con tốt dữ lắm.
Nhưng mà thưa với các vị là nó không hoàn toàn nhiều như vậy. Phần đông đó, tức là những cái gì mà nó phát xuất ra lời nói chúng ta là nó có những cái hạt giống trong đó. Cho nên khi mà mình nói điều bất thiện, hoặc là mình hay nói những điều nghĩa là không chính xác, là nó đã có những cái hạt giống, tức là những chủng tử chúng ta đã nuôi dưỡng trong đó. Cho nên chúng ta phải cố gắng, tức là bởi vì giống như là ở đây đó, mà mình trồng một cái vườn hoa hay gì, mình phải chăm sóc thế nào á, thì cũng giống vậy, cái vườn tâm của mình á, mình cũng phải biết chăm sóc, và mình biết thay những hột giống nào trong đó để nó mới sinh trưởng những cái cây tốt đẹp được. Thì cái miệng mình cũng vậy, nó được phát khởi cũng đòi hỏi là cái vườn tâm mình trong đó, mặc dù mình không có ác ý, nhưng mà những cái hạt giống đó, gọi là những hạt giống vô tình đó, mà chúng ta nuôi dưỡng nó hoài thì nó sẽ trở thành gì? Chủng tử. Mà các vị biết không, chủng tử thì khó bỏ lắm, nó ở trong chứ không phải là ở ngoài. Cho nên nó có nhiều người nói là nghe là nói quá hoặc bị dày rồi cái thôi, nói thôi để thôi cho tịnh khẩu, lấy băng keo dán miệng lại. Băng keo dán miệng tức là sao? Tức là mình chỉ bỏ được bên ngoài thôi, còn hạt giống bên trong nó cứ lên hoài à, chỉ cần dở băng keo là nó chui ra lại liền. Cho nên mình mới nói rằng tại sao mà nhiều khi trẻ con ở Việt Nam, hoặc một số mà trẻ con Việt Nam mà nó thiếu đi cái phần là cha mẹ giáo dục á, thì bây giờ nó chửi thề ghê gớm lắm. Nó nói chuyện nữa là cái bằng nói một câu nói tới 2-3 tiếng chửi thề, rồi chửi thề trở thành thất mạng. Cái sức mạnh đó mình gọi là thiếu đi một cái văn hóa, nhưng mà cái đó không phải là tự nhiên, mà do một sự huân tập và trở thành những hạt giống. Và trẻ con nó không biết rằng đó là một cái điều xấu, mà nó nghĩ rằng đó là một cái trở thành thói quen. Giống như nói là nghĩa là con thì khẩu xà mà tâm Phật vậy. Thì ra tâm Phật á thì lại không nói như vậy đó. Nếu trong tâm nó tức là hoàn toàn học giống chúng ta tốt á, thì nó sẽ không nói ra lời như vậy. Nhưng vì nó có những hạt giống bên trong, tức là tâm á, nó không phải như vậy. Chúng ta cứ ngỡ rằng thật sự tâm chúng ta tốt, nhưng mà thật tin rằng có những người Phật tử hoàn toàn không có phải xấu như vậy. Nhưng mà quen, tức là quen miệng. Cho nên bây giờ cái gì quen mà muốn sửa lại đó thì đòi hỏi chúng ta phải có nỗ lực. Bởi vì là một nghệ thuật sống mà, cũng giống như mình quen ăn mặn, mình quen ăn chay, mình quen tất cả những quen đó đều có thể sửa lại được hết. Thì cái nghệ thuật của đạo Phật đó là nghệ thuật để điều phối mà, điều phối thân và tâm chúng ta. Cho nên á, các vị biết á, trong một cái hành trình để mà tu hành á, thì người ta có thể giúp đỡ rất là nhiều người quay trở về con đường giác ngộ bởi chỉ bằng cái miệng của mình. Cho nên thay vì đó là mình khuyên răng, mình nói những lời nói tốt cho đứa con của mình á, thì mình sẽ tập lần như vậy, tập lần nói những lời nói nữa là cái bằng ái ngữ á, tức là trong năm giới á, thì các vị biết á, là cái giới thứ tư á, nằm ở giữa, ở phía sau, phần sau của năm giới. Nhưng mà trong riêng giới thứ tư thì nó chia làm tới 4 lần, giống như những lần Đức Phật nói đây, tức là một chút nước đổ ra, rồi nghĩa là đổ hết nước ra, rồi lập tức cái chậu lại và lập nửa cái chậu lên. Cả 4 điều đó đều không thúc đẹp, đều không phải là cái người tu hành. Thì trong cái giới mà gọi là mình gọi là giới nói dối đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng các Phật tử đọc thử một cái đoạn nói về giới tướng của giới nói dối, chúng ta sẽ hiểu được cái ý thế này. Bây giờ cái giới nói dối tức là giới thứ tư là người con Phật, chúng ta biết được giới nói dối, giới thứ tư. Nhưng mà nó không chỉ là nói dối thôi, nói dối được định nghĩa là vọng ngữ. Vọng là lời nói không chân thật đó, ngữ tức là lời nói, mà lời nói vọng ngữ là lời nói không chân thật. Thì bây giờ chúng ta định nghĩa thử trong cái bài gì nói về giới tướng, về cái giới thứ tư như thế nào. Các vị nghe rồi chúng ta sẽ cùng nhau mà mình nghiên cứu cái lời của Đức Phật nói. Tức là giới thứ tư khi nói về không vọng ngữ đó, thì cái người Phật tử ý thức được khổ đau do lời nói hư vọng gây ra. Người Phật tử học hạnh ái ngữ, biết lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau của người. Các vị nhớ chứ không phải là mình nói rằng con thọ giới giới thứ tư, con giữ giới thứ tư rồi con nói dối. Nhưng chúng ta hiểu được cái nội dung của nói dối, bởi vì chúng ta biết rằng, ý thức được rằng cái lời nói hư vọng á sẽ gây nên cái khổ đau cho kẻ khác. Cho nên cái người Phật tử học cái hạnh ái ngữ, tức là lời nói tốt đẹp, để biết lắng nghe và dâng tặng những cái niềm vui cho người khác. Và khi chúng ta dâng tặng một cái niềm vui cho người khác là chúng ta làm giảm bớt khổ đau cho cuộc đời. Đó là một nghệ thuật sống đó.
và biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hoặc khổ đau cho kẻ khác. Đó, thì người Phật tử chỉ nên nói những lời nói có thể gây nên niềm tự tin, an vui và hy vọng. Những lời nói chân thật, có giá trị xây dựng, hiểu biết và hòa giải. Đó là cái thứ nhất thôi, chỉ một cái thôi là cái thứ nhất, là nó rộng như vậy. Thì các vị biết là làm cha mẹ như vậy, nhiều khi có nhiều người họ nói một câu nói á, mà con nó giận đi tự tử chết. Tức là mình nói một câu nói mà đứa con nó nghe xong rồi nó không hiểu hết được ý mình, và nó khổ đau đến mức độ là nó tự tử chết. Rồi khi nó tự tử chết rồi là nó làm đau khổ cho cả một gia đình. Và các vị biết là chính những điều này đó đòi hỏi người con Phật phải biết điều tiết, điều chế cái lời nói của mình. Và chúng ta hiểu rằng cái giới thứ nhất á, nó liên hệ đến sát sanh, trộm cắp, tà dâm á. Thì giới thứ tư khi nó nói dối á, thì nó liên hệ đến cả bát chánh đạo. Tức là trước khi mình muốn nói dối á, thì mình hiểu rằng mình nói lời chánh ngữ á, thì mình phải có chánh tư duy. Tức là mình phải có một cái tư duy tốt đẹp. Có tư duy tốt đẹp mình mới có thể nói ra lời nói tốt đẹp được. Nếu mình không có tư duy tốt đẹp thì dĩ nhiên là mình sẽ nói lời nói không có chính xác nữa. Giống như là mình gọi là loạn cào cào, tức là mình tức sao mình nói vậy thôi. Và đau khổ cho người khác hoặc là sung sướng kẻ khác mình cũng không có nắm được, tức là không biết được hết. Do đó chúng ta mới thấy rằng trong cái bài kinh này dẫn cái người Phật tử rằng, nếu người Phật tử sau khi mình hiểu biết xây dựng và hòa giải rồi đó, thì người Phật tử phải nguyện không nói những lời sai với sự thật, không nói những lời gây chia rẽ và căm thù, nguyện không lan truyền những tin thất thiệt, không phê bình và lên án những điều mà mình không biết chắc chắn. Thì các vị biết không, nhiều khi đó cái con người chúng ta, mình nói là người ta nói là cái gì cái trong đó cái cộng đồng, hai cộng đồng, không biết có cộng đồng người Việt thì đã đành rồi, không biết có cộng đồng người Hoa không. Nhưng mà đa phần đó, tức là những tin gì đó, thậm chí có nhiều cái chuyện rất là buồn. Các vị biết người ta nói rằng nhiều Phật tử nói với thầy xong rồi đó, thầy nghe thầy phải đính chính lại. Thầy nói đến chùa là để học đạo. Nhưng mà một hôm nọ có Phật tử ở tiểu bang khác gọi đến, thầy hỏi, họ hỏi thầy có băng mới gì giảng chưa. Thầy nói có, mỗi kỳ vậy có hai lần. Thầy nói gửi băng họ nghe. Thầy mới nói là được rồi, thầy sẽ gửi. Họ hỏi tại sao không có đi chùa. Họ nói buồn lắm thầy, không có muốn đi chùa. Họ hỏi sao đi chùa mà buồn. Thế chùa bây giờ giống như cái nơi thông tin nhân quá vậy, tới đó là chuyện gì cũng có vậy. Giống như mình ở trong nhà chưa rõ mà nhỏ đã hay. Ở chùa chuyện gì cũng có vậy, chuyện gì người ta cũng biết ở tại chùa vậy. Cho nên muốn biết tin gì đó thì tới chùa mà lấy. Tụi người có phan tắc rồi. Nếu mình thấy vậy, mình ngồi trong chùa, mình ngồi dưới Đức Phật. Mình ngồi dưới Đức Phật là con người tỉnh thức, và đạo của Ngài là đạo thức tỉnh. Và cuộc sống mà con người phải học theo là gì? Là hiểu biết và thương yêu. Như vậy mà người ta đến chùa để học được những cái phiền não khổ đau. Cho nên chúng ta thấy rằng trong cái lời, trong cái giới này nó có cái giới đó. Tức là chúng ta nguyện không lan truyền những cái tin thất thiệt, không phê bình và lên án những điều mà mình không có biết chắc. Mình không có biết chắc. Cho nên cái nhiều khi Phật tử chúng ta chưa nắm chắc một điều gì, thì chúng ta chính bản thân mình cũng chưa biết chắc, thì mình không có thể lên án hay là phê bình những người khác, dù đó là những người đồng đạo của chúng ta. Và điều đó thì trong tâm thái này chúng ta thấy được rằng cái lời nói ái ngữ và những gì liên hệ Đức Phật rất là cẩn thận. Những điều đạo đức của cuộc sống mà. Cho nên nghĩa là cuộc sống mà đã khổ đau bởi vì những lời nói chúng ta thì chúng ta không nói. Cho nên nó kết luận lại đó là nguyện không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa trong gia đình, đoàn thể và xã hội. Thì trong cái bốn điều này các vị thấy rằng chúng ta đều phải có phát nguyện hết. Đó, trong cái lời ái ngữ thì người Phật tử phải phát nguyện hết. Cho nên ngoại từ nói dối rồi đó, rồi tới lời ác khẩu, tức là nói nghĩa là nói hung dữ, tức là nói mà cho người ta sợ, nói mà phải nói rằng nghĩa là người ta nghe mình nói là người ta sợ rồi. Đó, rồi kế tới là nói gì? Nói lời lưỡng thiệt, tức là hai lưỡi đó, tức là tới đằng đây nói đằng kia, tới đằng kia nói đằng đây, tức là nói những điều mà làm cho người ta nghĩa là châm chích cho người, xa lìa ân nghĩa, chọc ghẹo cho người, nóng nảy đua tranh. Đó, thì cái điều đó là nó rơi nằm ở trong cái điều thứ tư này, tức là dối hết. Rồi cái cuối cùng là nói lời nữa là ỷ ngữ. Ỷ ngữ tức là gì? Là những lời nói mà cái bằng hoa mỹ, hồ hồ mỹ, ổng ẻo. Những lời nói mà cái bằng tăng bốc làm cho người ta nó là thích thú. Hoặc những lời nói mà nó quá, mình gọi là cái bằng thổi phồng cường điệu, làm cho người ta trở thành xấu xa hơn. Tất cả những điều đó nó nằm ở đâu các vị không? Nó nằm trong cái miệng không? Bởi vì ngày xưa đó ca dao mình có những câu cũng rất là dễ thương. Tức là cái lưỡi không thương thì nhiều đường lắc léo, còn cái miệng không dành thì miệng méo tứ tung. Cho nên nó là khi mà các Phật tử thấy rằng nếu mà các vị đi qua làng hòn hay là các vị mà muốn tu theo cái phương pháp mà của Ngài Nhất Hạnh thì các vị cũng nhớ là chúng ta rất là cố gắng là gì? Sống trong tỉnh thức. Mà sống trong tỉnh thức cái bước đầu tiên là gì? Ít nói. Sống trong tỉnh thức đầu tiên là ít nói. Nếu có nói là nói những điều chân chánh, tức là nói những điều trong chánh pháp. Mà rất tiếc á là khi mà cái người con Phật của chúng ta đến chùa đó thì ít có nghe những người cùng con Phật bàn luận trong bài kinh nói làm sao, bài giảng nói làm sao, cái pháp tu này làm sao. Mà khi mà chúng ta gặp nhau bình luận là bình luận những gì các vị biết không? Người cha, rồi ngủ nghỉ. Và nếu mà nói tội nghiệp hơn hết là nó trời ơi tôi bệnh lắm, lúc này bệnh dữ lắm, hết đau giò tới đau cẳng, hết đau cẳng tới đau lưng. Tức là bắt đầu kể bệnh rồi bắt đầu dẫn đi thầy thuốc, chỉ thầy thuốc với nhau. Đó là gì? Là những cái thông cảm của chúng ta. Nhưng mà cái cộng đồng chúng ta là cộng đồng ly hương, thành ra đó cũng là một môi trường, đó cũng là một cái môi giới để chúng ta gần gũi nhau. Nhưng mà chúng ta cố gắng giảm đi, giảm tối thiểu những điều làm đau khổ cho kẻ khác trong cái vai trò gọi là nói những điều mà không chính xác, không biết chắc và làm ly tán cái gia đình và đoàn thể chúng ta. Bởi vì điều đó các vị biết rằng Đức Phật đã xác định trong bài kinh này ngay từ lúc đầu. Đức Phật nói giống như nước được đổ ra một chút, nước đổ hết tất cả, hay là chậu lật ấp lại và ngửa lên. Tới những người tu hành mà biết rồi mà còn nói không đúng sự thật, không biết xấu hổ và biết ăn năn thì không có tội ác nào mà không dám làm. Do vậy đó là nguyên nhân đưa đến khổ đau. Đây là một điều rất là rõ ràng các vị thấy không? Rất là đơn giản. Cho nên nữa là nếu một thiền sư đó mà các vị biết không, khi mà họ dạy học trò hay họ dạy Phật tử hay dạy tất cả những người khác, họ có những cái nghệ thuật của họ. Thì trong một câu thiền tiện, tức là thiền sư Guido là nổi tiếng á, là làm quốc sư của Nhật Bản á. Nhưng mà đời sống của ngài rất là bình dị. Cho nên một hôm nọ ngài đi hành cướp, tức là mình gọi là đi giảng đạo, đi hành thiền, đi bình thường vậy thôi. Thì ngài đi một cái đôi giày, mà đôi giày cỏ mà cũ rồi, cho nên ngài đi bị mưa ướt hết trơn rồi, nó hư đôi giày. Thì ngài mới thấy có một cái nhà kế bên cạnh, trời tối rồi, cho nên ngài mới ghé vào ngôi nhà đó để xin mua một đôi giày khác đủ đôi giày của mình. Thì ở nhà là một cái người phụ nữ và mấy đứa con đó. Thì bây giờ cái người phụ nữ mới mời ngài vào nhà, xong rồi mới cúng dường cho ngài một đôi giày. Ngài mới đi đến trước cái bàn Phật để ngài tụng cầu kinh, mời ngài uống một miếng nước. Thì trong lúc ngài uống nước và cầu kinh thì ngài thấy trong gia đình rất là buồn, làm như có một chuyện gì đó. Ngài mới hỏi trong gia đình có chuyện gì không. Thì cái người phụ nữ nói rằng không biết ngài là ai cả, không biết ngài là quốc sư, bởi vì ngài là một thầy rất là bình thường, cho nên nghĩa là ăn mặc bình thường thôi. Cho nên nói rằng thưa ngài, con buồn lắm, gia đình con buồn lắm. Hỏi tại sao buồn? Nói chồng con là cái người nghĩa là không có trách nhiệm, say xưa tối ngày, rồi đi quýnh bài, quýnh bạc, đi đã rồi về, về đòi ăn, không có cho ăn thì đánh, rồi nhiều bữa say đến nỗi mà không biết đường về nữa. Cho nên giờ này trời tối rồi á, mà chỉ còn có mấy mẹ con ở nhà chứ không có ai hết trơn. Cho nên nghĩa là con nghĩ rằng đó là điều bất hạnh. Thì bây giờ nghĩa là thiền sư Guido mới nói rằng được rồi, ta sẽ cố gắng giúp cho bà. Rồi ngài mới móc tiền ra, ngài mới nói rằng là hãy mua cho ta một ít rượu ngon, một ít cá hay một ít đồ ăn để làm vài món ăn ngon, xong rồi để đó. Thì ngài ngồi ở một trước cái bàn Phật, ngài ngồi thiền để đồ ăn đó. Thì một lát đâu khoảng 11-12 thì anh chồng anh xỉnh tới xỉnh lui nè, anh đi về anh kêu nè mệt mỏi rồi, xỉnh nhưng mà cũng còn tỉnh, nói là mình ơi anh về đây có gì anh ăn không. à, nói nghe rất là ngon lành vậy đó. Ấy mà ảnh mình ơi mà không có mình là ảnh ra tới đầu rồi đó, có chuyện tới rồi. Thì ảnh lại không nghe tiếng mà vợ trả lời, bước vô nữa, tại sao mà kêu không ai trả lời nữa vậy? Sao thấy ông thầy ngủ ở nhà, có ông thầy ngủ ở nhà. Thì hỏi là ông là ai vậy? Thì thiền sư Guru trả lời nói rằng tôi là những người khách lữ hành đi ngang qua đây, và vợ anh đối xử rất là tử tế, nghĩa là mời tôi vào nhà và cho tôi uống nước và ăn cơm, cho nên để đáp lại tôi có mua cho anh một ít rượu và đồ ăn để khi anh về đó anh có ăn. Nghe xong anh ấy nhìn lịch sự biết điều, cho nên nghĩa là anh vô anh ngồi anh ăn liền, anh ăn xong mình uống xong mình say luôn, ngủ luôn, nằm tại đó ngủ. Thì thiền sư Guru đó ngồi thiền, ngồi thiền kế bên cạnh cái người đó cho tới sáng. Thì sáng hôm sau đó anh tỉnh dậy, anh quên hết mọi chuyện ngày hôm qua, anh thấy ông thầy ngồi đó. Anh hỏi tiếp, hỏi ông là ai, ông ngồi đây, ngồi trong nhà tôi vậy nè. Thì ngài mới nói rằng đó là ta tên là Guda Gudo, đến từ Eku, bây giờ mình gọi là Đông Kinh. Thì nghe xong là lãnh giật mình liền, bởi vì nữa là ngài là quốc sư, tức là thầy của vua trong một nước mà ai cũng biết tên hết trơn. Nghe xong rồi lãnh giật mình, giật mình để anh quỳ xuống anh sám hối, xin lỗi ngài là không biết tại sao mà ngài vô đây mà con ngủ vậy. Thì lúc đó ngài không nói gì cả, các vị biết không, thiền sư không nói gì cả, chỉ nói một câu thôi, nói rằng cuộc đời vô thường, mạng sống mong manh lắm, sống hôm nay chết ngày mai, cho nên là nếu để quan phí cuộc đời vào những cái canh bạc, để quan phí cuộc đời vào những cái buổi vui chơi trác tán không có lợi gì hết, mà còn đem đến khổ đau cho bản thân và những người khác. Ngài nói xong ngài từ giả đi. Mà nghe xong cũng xúc động, tức là lời nói của ngài á rất là tự nhiên nhưng mà xúc động, cho nên ảnh mới quỳ xuống khóc lóc, xong rồi nói là con xin đưa ngài một đoạn. Đi khoảng chừng 5 cây số rồi ngài nói thôi đủ rồi đi về đi, nó không con đưa ngài một đoạn nữa. Đi 5 cây số nó 10 cây số, nó trở về đi, ảnh không trở về. Rồi cuối cùng là nói rằng con nguyện không bao giờ trở lại, và ảnh đi xuất gia. Sau này ảnh cũng trở thành một thiền sư nổi tiếng tên là cho bằng Lunan, tức là vô quy, người không bao giờ trở lại. Thì các vị biết rằng cái hình ảnh một cái vị thiền sư, cái hình ảnh của một cái người nghĩa là say sưa nghiện ngập, cho đến một câu nói rất là bình thường mà có thể mang đến một cái nội lực chấn động cái tâm thức kẻ khác, làm cho người đó hoàn toàn nghĩa là thức tỉnh để trở thành một cái người thiền sư không bao giờ trở lại nữa. Thì cũng mang một cái đời sống mang tính hạnh phúc á, để cho chúng ta thấy rằng tại sao mà Guru phải nói câu nói đó. Ngài chỉ nói một cái điều quan trọng nhất á, là cuộc sống là gì? Cuộc sống vô thường, đời người mỏng manh, cho nên nếu mà mình chỉ nghĩa là mình chỉ ham uống ham ăn, rồi nghĩa là đi nghĩa là chơi lang thang, mình làm hại mình hại người khác thì tội nghiệp mình quá. Ngài chỉ nói chuyện đó thôi, thì cái người chưa giác ngộ. Và các vị biết trong đời sống chúng ta, chúng ta có nhiều cái cuộc nghĩa là nhiều cái cuộc đời chúng ta có nhiều cái chuyện khổ đau làm chúng ta giác ngộ, nhưng mà chúng ta thường thường chúng ta hay quên lãng, tức là hay quên đi những điều đó, dễ dàng quên đi. Mà cái phần thứ nhất á, liên hệ đến cái đời sống mình gọi là trong cái miệng của mình á, thì mình ít để ý lắm. Nếu các Phật tử đọc kinh Pháp Hoa thì các Phật tử đọc tới cái phẩm gọi là Diệu Âm Bồ Tát á, tức là cái lời nói á, Bồ Tát nó gọi là Diệu Âm, là âm thanh ngôn ngữ á, là có thể gọi là nói làm vừa lòng tất cả chúng sanh. Rồi các vị biết không, có một điều á mà cái người con Phật chúng ta phải lưu ý á, là giữa cái lời nói ái ngữ, tức là cái lời nói mình gọi là cho bằng làm cho người khác không khổ đau và làm cho người khác được an lạc, làm hạnh phúc người khác, nó khác với cái lời nói gọi là hoa mỹ hồ mỹ, khác cái lời nói mà làm cho người ta phải nghĩa là mình gọi là cái bằng mê cho người ta, làm cho người ta mê mà để người ta quên đi sự thật. Hai cái điều này nó rất là nguy hiểm, mà người con Phật chúng ta chỉ cần sơ suất chúng ta sẽ không có phân tích được. Bây giờ thầy kể các Phật tử nghe một vài chuyện nhỏ thì các Phật tử thấy cái điều nó rõ ràng lắm. Có nhiều người nói rằng trong bài kinh này Đức Phật nói rằng lời nói của người con Phật á là lời nói của chánh ngữ. Đó, lời nói phải có chánh ngữ, nói chân thật, có thấy sao nói vậy, và nghĩa là thà chết á cũng không có được thay đổi lời nói chân thật của mình. Mà các vị biết không, trong chuyện á, trong chuyện lịch sử Đức Phật á, thì có kể lại cái chuyện có vị tỳ kheo cũng giống vậy, tức là ngài trưởng lão Thích Sa đó. Trưởng lão Thích Sa thường thường á là đi đến á cái nhà của một cái người thợ làm kim hoàng á, tức là người thợ làm ngọc á của cụ nhà vua đó, để nghĩa là khất thực vợ đó ăn cơm. Mà các vị, cái người tín chủ này cúng dường ngài là 12 năm rồi. Cho nên một hôm nọ ông ta đang làm thịt con ngỗng á, làm thịt chứ không phải làm thịt con ngỗng, thì ông ta đang làm thịt á, thì tay chân dính máu thì người ta mới đem tới một cái viên ngọc rất lớn, kêu nghĩa là chì viên ngọc đó khoét một cái lỗ để cho vua đeo. Thì ông nắm cái tay vậy, ông mới để xuống, để viên ngọc đó rồi đi vô ông rửa tay. Thì trong lúc nữa là vị tỳ kheo, tức là trưởng lão Thích Sa ngồi đó đó, thì lúc đó con ngỗng nó đứng một bên đó, nó nghe mùi máu tanh, nó thấy viên ngỗng nó tưởng là đồ ăn, nó tới nó mới ăn đi, nuốt vào. Thì khi nó nuốt viên ngỗng vào, nuốt viên ngọc vào trong cổ rồi đó, thì cái người chủ này đi ra, tức là cái ông thợ kim hoàng ông ra, ông không thấy nữa, ông dòm tới dùng lưỡi kiếm không ra viên ngọc nữa. Chỉ có duy nhất một vị tỳ kheo ngồi đó, tức là Thích Sa. Thì ông nói bà vợ không tin, bà vợ nói rằng là vị tỳ kheo cúng dường 12 năm mà làm sao mà lấy viên ngọc được. Hỏi ông nói rằng không có vị tỳ kheo lấy, thì ai lấy viên ngọc làm sao nó bay được, mới đây mà. Thì là cuối cùng các vị biết là ông mới lấy cái y, ông mới vấn cái đầu của ông, hỏi tưởng lão Thích Sa, ngày không trả lời, hỏi ngày không nói, tức là không nhận mà không nói, chỉ nhận ngài nói là ngài không lấy viên ngọc, nhưng ngài không nói nó đi đâu cả. Cho nên cuối cùng ông lấy y của ngài nhúng đầu ngài luôn, đánh trên đầu của ngài đổi là máu chảy là đầy mặt hết. Thì lúc mà máu chảy ra thì con ngỗng nó nghe mùi máu nó mới chạy lại đó, nó mới nghĩa là tính nghĩa là ngửi mùi máu nữa. Thì ông đang cơn nóng giận á, ông đá chết con ngỗng đi. Thì lúc đó ngài mới kêu nghĩa là cởi bớt cái đầu ngài bị nhúng ra, ngài mới hỏi là con ngỗng thật sự chết chưa. Nó con ngỗng chết rồi, thì ngài nói rằng con ngỗng đã nuốt viên ngọc. Thì khi con ngỗng nuốt viên ngọc thì ngài mới nói rằng khi ta biết rằng con ngỗng đã chết rồi, cho nên ta mới nói rằng con ngỗng nuốt viên ngọc. Nếu con ngỗng còn sống á thì dù có đánh chết ta cũng không nói. Cuối cùng các vị biết á là cái người thợ kim hoàng cũng quỳ xuống sám hối và xin ngài rằng á là để ngài nói là ngài tha thứ cho người thợ kim hoàng. Thì bây giờ á cái người thợ kim hoàng nói rằng nếu mà ngài tha thứ cho con á thì xin ngài từ đây đến trọn đời mỗi ngày ngài đến nhà để con cúng dường để con chuộc lỗi. Thì trưởng lão Thích Sa lắc đầu và nói rằng kể từ hôm nay ta không bao giờ đến nhà bất cứ một người nào để cúng dường nữa, để nhận của cúng dường nữa, cho đến ngày chết. Nhưng mà chỉ có một thời gian ngắn, bởi vì ông đánh trên đầu cho nên trưởng lão Thích Sa đó đã nhập niết bàn một thời gian rất ngắn. Thì lúc đó Đức Phật mới nói một cái bài kệ, ngài nói rằng nữa là trong thế giới này chúng ta biết rằng trong tương lai chúng ta còn tái sanh trở lại, cho nên ngài mới nói rằng một số thì sanh bào thai, kẻ ác sanh địa ngục, người thiện lên cõi trời, chỉ có người vô lậu là chứng được niết bàn, giống như tương lão Thích Sa chứng được niết bàn. Nhưng mà cái quả, tức là cái nhân, cái quả mà chúng ta làm lại nó sẽ còn tồn tại, nó sẽ mang chúng ta qua đời sau. Cho nên cái hình ảnh của ngài tưởng lão Thích Sa bị điều đó để cho cái người con Phật chúng ta thấy rằng dù là một cái người tu hành, đôi khi chúng ta phải thọ những cái nạn mà cái quả do cái nhân quá khứ chúng ta làm đó. Và như vậy hình ảnh mà các vị biết á, nếu mà chúng ta nói á, mà chúng ta nói một lời nói chân thật á, nó có những điều mà các Phật tử lưu ý rằng có những lúc mà mình nói chân thật mà nó không có lợi đó, nó không có lợi, chứ không phải là mình nói rằng chân thật là nó có lợi. Và có những lúc á mà mình nói cái lời nói á, mà mình phải biết rằng trong lời nói chân thật của mình á, nó phải có chánh tư duy, tức là phải biết rằng cái lời nói đó nó có một cái giá trị, nó có một cái lời nói của chúng ta đó có thể làm cho người ta giác ngộ hiểu biết á, thì chúng ta mới nói. Nhưng mà nếu lời nói chúng ta đó mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta nói chân thật nhưng mà có thể gây đau khổ đổ vỡ cho người khác á, thì người con Phật cũng không được nói được, đó nó thuộc về tà ngữ. Thầy nhớ có lần thầy kể trên băng hồi nhỏ, thầy lúc phải nhỏ còn trẻ, thầy ở với ông thầy bạn thầy cũng vậy. Thầy có một ông thầy bạn, các vị biết là ổng rất là thẳng thắn, phải nói rằng ổng chân thật hơn thầy, như vậy nghĩa là thầy có thể là dối hơn ổng, thầy không chân chánh bằng ổng nữa, ông thầy đó. Nhưng mà ổng cũng không được lòng Phật tử, ổng rất là dễ thương nhưng mà ổng không được lòng Phật tử, tại vì ổng hay nói thẳng lắm. Ổng hay nói thẳng lắm, thậm chí ổng thấy một cái Phật tử kia mà cái bằng nghĩa là có cái gì đó là ổng lên ra là ổng nói thẳng á, thì thầy cũng có góp ý, thầy nói rằng cố gắng làm sao thì góp ý một cách nào tốt hơn để cho người ta đừng có khổ đó, để cho người ta đừng có phiền não. Nhưng mà cái thầy đó thì nói là không, tức là thấy sao nói vậy mà chính xác không có thay đổi. Mà các vị biết, thầy nhớ có một lần nữa, cái thầy trụ trì á là ổng già mà ổng khó khăn á, ổng hay chấp lắm. Thì ổng khi mà trước khi ổng đi á, ổng mới giận thầy á với lại cái vị á, tức là huynh đệ cùng này. Ổng nói hai vị ở nhà mà nếu mà hàng xóm người ta tới có xin nước á, tại vì ở chùa các vị biết nó có hồ nước mưa, mà ở cái xứ của thầy ngày xưa ở là các vị biết là nó không có nước ngọt ở ngoài, mà mình phải làm cái hồ nước mưa, rồi nước mưa rồi mình lấy nước mưa nó uống, cho nên trong hồ đó nó còn khoảng hơn nửa hồ mà mình sẽ uống tới 6 tháng mùa mưa rồi. Thì khi mà cái hồ nước nó còn gần đó đó thì ổng đi á, ổng mới giận rằng nếu hàng xóm á mà người ta tới xin nước á thì trả lời rằng hết nước rồi. Thì có ông mà huynh đệ thầy giống như sư huynh thầy, ổng nói rằng không, cắt đầu ổng không nói nữa. Nó là tu hành mà sao nó giấu được, cho nên hả người ta tới xin thì tôi nói còn nửa hồ. Ông trụ trì nó cũng giận, ông nói nghĩa là thầy là cái người nghĩa là cố chấp, không có nghe lời, không có nghe gì tới đó, nghĩa là tu hành như vậy. Hai ông nghĩa là bắt đầu xung đột với nhau chỉ có cái đó. Mà thiệt ra thì nó cũng khó mà giải quyết được vấn đề đó, bởi vì nếu mà nước hết á thì thầy không thể đi gánh được à. Mà nghĩa là nếu mà nói thật á, mà các vị biết á, cái xóm nó đặc biệt lắm. Mình chỉ nói mình còn nước hả, nó gánh được 40 thùng à, nó đứng cháu hàng á xin hết nước đó. Tại vì nghĩa là nước đó, cái xứ đó là không có nước ngọt, cho nên tội nghiệp lắm. Cho nên cũng tội nghiệp ông thầy trụ trì, ông thầy trụ trì là ông kỹ lưỡng lắm, cho nên ổng đi là ổng giận vậy. Mà con huynh đệ với thầy là ổng cứ nhất định ổng nói rằng đó là nghĩa là bây giờ chết ổng cũng nói nước còn à, là bây giờ giải quyết làm sao đây. Bây giờ ổng nói rằng đó là nghĩa là cái giới của người phật tử không, bốn giới giới nói dối họ không nói nữa, mà mình nó là dạy phật tử mình nói dối thôi. Bây giờ các phật tử thấy mình giữ như sao, tội nghiệp không? Rồi thầy mới kêu ổng hai ông cãi cả rồi, giống như mình gọi là cái bằng nghĩa là cái bằng thứ rằng nghĩa là phiền não sân si á, thầy mới lôi xuống, thầy mới nói thôi. Rồi bây giờ nghĩa là thầy hay làm trái độ, cho nên thầy nói thôi bây giờ thôi để cho ổng đi đi. Ổng nói ổng yên tâm đi, thì ổng nói là thầy ok để cho ổng đi đi cho yên tâm đi. À, để ổng yên tâm bây giờ ổng sợ đi mà ổng về hết nước. Ừ. Đó, thì bây giờ ổng đi rồi thì ở nhà mình giải quyết, chứ tại sao mà thầy lo gì vậy? Ông nói không có giải quyết gì đâu, cái nào nói rõ ràng ở đây trước chứ để sau này là về ông không có đủ thời giờ nữa. Rồi các vị biết không, thầy mới nói là chỉ có một cách nói đơn giản thôi. Thì bây giờ là nếu mà thầy đi rồi đó, mà phật tử là những người hàng xóm mà họ đến xin á, thì tôi sẽ nói chuyện với những người đó. Tôi nói là nước á thì nó còn, thầy nghĩ là nó còn khoảng gần nửa hồ đó, nhưng mà nếu mà để cho chùa, cho mấy thầy hoặc cho phật tử thì có việc là lễ dùng uống. Chứ nếu bây giờ mà cho hết các phật tử vô, mỗi người gánh hết á, cho hàng xóm gánh một xóm đó rồi đó, thì nước hết rồi đó, thì bây giờ thầy phải đi xin nước. Mà thầy thì không thể gánh đi ngoài đường đi xin nước được, cho nên các phật tử thông cảm thương thầy, thì thôi biết rằng nước còn gần đó thì còn gần đó. Khi nào mà ai mà bị gì mà con cái nó đau bụng lắm á, thì tới xin một thùng hoặc hai thùng được rồi, chứ đừng gánh hết, tội nghiệp thầy. Nếu mình nói vậy có lẽ là người ta sẽ thương mình, người ta không xin mình. Thì các vị biết chỉ mình đơn cử, thầy muốn đơn cử một điều đó để các vị thấy rằng có những lời á mà người ta gọi là mình nói thiệt nhưng mà làm khổ đau cho người khác. Bởi vì mình nói thiệt mà làm khổ đau người khác á, thì Đức Phật nói rằng chính cái điều mà nói thiệt của mình đó vẫn là gọi là tà ngữ, chứ không phải là khi mà mình nói rằng đó là mình nhất định. Bởi vì khi mình nói thiệt mà mình làm tan vỡ hư hoại đó thì nó không còn là chính ngữ nữa. Còn nếu ngược lại, nếu mà trong chánh ngữ mà chúng ta thiếu chánh tư duy đó, thì lời nói chúng ta sẽ là gì? Là những lời nói mà mình gọi là cái bằng không chân thật. Tức là nghĩa là mình không ưa người đó, nhưng mà gặp họ cũng cười nói tươi rồi khỏe hon này kia, rồi mời ăn mời uống này kia, rồi đợi ta ra nói tôi thấy người ta đó thì tôi muốn trốn luôn. Thì các vị biết rằng chỉ cần thiếu chánh tư duy trong lời nói chánh ngữ á, thì chúng ta rơi vào giọng ngữ. Đây là một cái điều rất là khó xử cho cái người con Phật. Cho nên quan trọng nhất đó là khi chúng ta nói và chúng ta làm một điều gì, chúng ta cũng phải đi kèm với giữa chánh ngữ và chánh tư duy. Cho nên các vị thấy rất là rõ ràng, thậm chí có nhiều Phật tử đó, là cũng nói là cái bằng thầy cũng vậy, thầy cố gắng để chi vậy, để Phật tử nào thấy thầy cũng thương hết á, thầy phải hiền để Phật tử nào cũng thương. Nhưng mà khi mà thầy hiền mà không thật sự bằng cái tư duy của thầy, tức là thầy sống không thật với con người của thầy đó, thì thầy cũng không xứng đáng gì vai trò của nó. Cho nên nếu ai mà có một chút nào đó gọi là lợi nhuận, có một chút nào đó ở trong đời người ta gọi là danh lợi béo bở, để thầy nghĩa là phải ngọt ngào, thầy nghĩa là vuốt ve người đó để thầy đạt được cái quyền lợi của thầy, thì chính con người của thầy nó cũng không còn gì gọi là chân thật. Và cũng có những người con Phật đó đòi hỏi vậy, bạn nghĩ là họ nghĩ rằng cái lần nữa là mình lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng cái mình lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau nó còn đòi hỏi phải có chánh tư duy đúng nữa, tức là mình nói cũng phải là chân chánh. Mình nói là người ta vừa lòng cho hiểu biết, nhưng mà phải lời nói chân chánh, có tư duy chân chánh, chứ không phải chỉ nói nghĩa là để nghĩa là vua nịnh, tức là để tân bốc, để thổi phồng người ta. Cho nên nói là người này dễ thương, người này rộng rãi, nghĩa là tốt cái gì vậy, để người ta cúng dường nhiều, thì ngay nơi nói lời nói đó cũng không phải là lời nói chân thật. Mà chúng ta chỉ nghe lời Đức Phật nói, Đức Phật nói rằng trong bốn cái giống như là một chút nước, hết nước úp cái đất lại, hoặc là tất cả bốn hạnh đó là người xuất gia nếu rơi vào đó đều là không chân thật. Và như vậy là gì? Đức Phật nói rằng không có việc ác nào là mình không dám làm. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng rồi, rất là phải cẩn trọng. Bởi vì nếu chúng ta không cẩn trọng thì các vị biết là khổ đau lắm, nhiều Phật tử cũng khổ đau. Cho nên cũng như thầy nói rằng có một Phật tử giữa chung nhóm một Phật tử đông vậy, rồi cái như thầy giảng kinh vậy, rồi cái Phật tử nói rất là hồn nhiên, rất là rõ ràng, nhưng mà nói làm thầy nghe khó chịu liền. Nói rằng là nhờ thầy từ ngày có thầy đến Úc cho thầy giảng kinh này kia, tụi con nghe mới biết chúng thôi, hồi đó thì không biết giáo lý nên các vị nghe lời nói nó chân chánh không, rất là rõ ràng thôi, tức là nhờ mình có nghe giảng mình biết về Phật. Nhưng mà bên cạnh thầy nó có thêm một số thầy nữa, thì như vậy lời nói nó có chính xác không? Rất là nguy hiểm, phải vậy không? Đó, cho nên chúng ta thấy rằng trong có những cái chúng ta biết rằng trong ngôn ngữ á. Và tại sao Đức Phật nói bài kinh này chỉ trong một bài kinh Đức Phật, đó là truyền cho người con của mình, tức là truyền cho người con Phật. Những lời nói nó quan trọng nhất là gì? Là những lời nói chân thật, nhưng mà phải có tư duy, là phải biết rằng mình nên nói và không nên nói. Thầy nghe xong thầy nói Phật tử nói không có trúng chỗ nào. Sao? Nó tội nghiệp lắm, rất là chân thật, nhưng mà chân thật đó có thể làm hại cho kẻ khác. Cũng như thầy nói là nếu trong cái giới mình gọi là nói dối, mà nói là một ông thầy đang ngồi rồi cái có người đại thăng tới rượt cái con nai chạy ngang qua, nhưng nay chạy ngang qua lát thầy thăng tới hỏi ông thầy có thấy con nai không, nói nghĩa là không thấy. Nếu mà nói ông thầy nói là không thấy thì ông thầy nói dối, mà ông thầy nói ông thầy thấy mà chỉ thì hôm nay chết thì ông thầy có tội. Ngày xưa là học vậy, nói bây giờ ông thầy phải nói làm sao, tức là ông thầy phải nói làm sao mà để cho con nai không chết mà ông thầy không có tội, cho nó khổ là vậy đó. Thì trong kinh hay là trong những kết luận cũng giảng giải nói rằng nghĩa là cái người Phật tử phải nói làm sao, phải làm cái thời giờ hỏi nghĩa là anh có khỏe không, anh đâu tới, nhà anh ở đâu, nói dông dài để con nai nó chạy mất đi. Nhưng mà các vị biết nhiều người ở đâu có nói, mới vừa nói câu nói tôi muốn hỏi con nai, tôi muốn hỏi sức khỏe, hiểu không? Tôi không hỏi về sức khỏe, tôi không hiểu, tôi không hỏi về nữa là gia đình của tôi muốn hỏi con nai ở đâu à, ông chỉ dùng con nai thôi. Thì ông thầy phải làm sao? Thì ông thầy nói rằng tôi không biết con nai đâu hết, tôi tưởng là con hư con gì đó chắc. Thì người ta nghĩ như vậy, nhưng mà ở đây á là Đức Phật khuyên nhắc người con Phật chúng ta biết rằng trong cái tỉnh thức của người con Phật á là phải biết rằng á là có những sự thật mà người con Phật không bao giờ được nghĩa là sai lầm trong đó, tức là không bao giờ được tân bất dù đó là một sự thật, nếu sự thật đó có thể làm khổ đau người khác. Cho nên là một bác sĩ vậy, họ có thể biết được những sự thật nhưng họ không tuyên bố hết sự thật đó, bởi vì họ không muốn làm khổ đau cho kẻ khác, cho nên họ giới hạn lại sự tuyên bố đó. Thì chúng ta thấy rằng bảo vệ một sự thật còn khó khăn vậy, huống hồ gì sự không thật. Cho nên những chuyện gì mà nó không thật, nó không chính xác á, thì người con Phật tuyệt đối không bao giờ nói. Không bao giờ nói, bởi vì nếu mình nói vậy đó là cái lỗi mình, cái tội mình nó nhiều lắm. Mà Đức Phật xác nhận đây á là không có tội lỗi nào mà người đó không dám làm, nếu họ biết điều đó mà họ vẫn còn lợi dụng. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cả một cái đời hành thiện của chúng ta nó chỉ cái chừng đó thôi. Mà nếu mà chúng ta đem vào trong cái công thức thực hành đó, thì các vị biết những chuyện nó rất nhỏ, mà nếu mà chúng ta khéo nói một chút á thì nó sẽ yên chuyện đi. Giống như thầy nói vậy, tức là mình nói rằng là bây giờ nước thì nó còn, nhưng mà nước để thầy đi gánh nước á thì tội nghiệp thầy, cho nên thôi thương thầy đừng có lấy nước nữa, nó nhẹ hơn, phải không? Nhẹ hơn có cái là mình sẽ xung đột cãi lộn. Cho nên Nhất Hưu, các vị luôn, Nhất Hưu là một vị thiền sư nổi tiếng vậy, khi còn chú tiểu nhỏ trong chùa cũng vậy đó. Ông thầy ổng là có một cái bình trà hay là một cái tạch trà rất là quý, giống như đời cổ vậy á. Thì buổi đó ổng vô ổng dọn dẹp trong phòng, thầy ổng đẩy rớt bể quá. Vừa rớt bể xong ổng nắm một mớ rôm lên là ổng nghe ông thầy bịch bịch đi vô. Thì khi mà ông thầy là một hòa thượng, là một thiền sư, bịch bịch đi vô cái, thì ông thiền sư Nhất Hưu lúc còn chú tiểu á, ổng giấu trong tay nè. Ông qua ông thầy, ông qua ông quay qua ông nói thầy, ông nói là: thưa thầy, sao mà trong đời này sao lúc nào con cũng thấy là người nào phải chết trơn vậy? Thì thầy nó chỉ nói là đương nhiên thôi, bình thường thôi con, có sanh là có diệt mà, thành trụ hoại không mà, cho nên cái gì có đến tức là có đi. Nó thưa thầy vậy, nó tắt thầy tới lúc đi rồi. Không, cái bình này nó lúc có đi rồi. Con thầy nghe không? Đúng rồi con. Đúng là cái tách thầy đó lúc đó đi rồi. Không, cho nên nếu Phật tử có được trí tuệ thì mình cũng phải biết rằng là chuẩn bị hóa giải tất cả các pháp bằng những cái phương tiện, tức là bằng trí tuệ của chúng ta. Mình nói đó là chân thật. Nhưng mà nếu bây giờ nếu mà mình không được, không làm giảm đi cái sự phiền não kẻ khác á, thì mình cũng phải tạo một cái niềm đó nghĩa là thương yêu và hiểu biết kẻ khác. Bởi vì những việc mình thấy là rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó có thể hóa giải được rất là nhiều vấn đề đó. Những cái vấn đề đó là bức xúc trong mỗi cá nhân. Thì thật ra các vị biết là con người chúng ta khổ đau á bởi vì ít ai dám nói sự thật của mình. Đây là một điều nói thật. Cho nên chính vì vậy mà cái bài kinh này thầy đọc, thầy nghĩ là nó đơn giản nghe, nhưng mà cái giá trị của nó rất là lớn. Tất cả những người tu hành, kể cả xuất gia và tại gia, gần như hiếm, gọi là hiếm có những người nói hết sự thật của mình. Cho nên gọi là chúng sanh chúng ta còn một chút nào đó nhỏ nhen, còn một chút nào đó mà chúng ta ẩn tàng cái chúng sanh tánh chúng ta. Mà Đức Phật muốn nói một lần, ngày nào mà cái chất liệu đó nó còn trong con người của chúng ta, dù còn một chút nước thôi, thì có thể việc ác nào chúng ta cũng có thể làm và đạo không thể đạt được. Thì chúng ta học tới đây, hôm nay chúng ta ngừng lại ở đoạn này để chúng ta biết rằng cái phần của Đức Phật muốn nói ở đây á, nó có một cái chỗ quan trọng á, là các vị biết là nếu chúng ta ý thức được, tỉnh thức được trong từng phút giây cái nhân và cái quả trong tương lai đó, thì chúng ta biết được là những lời của Đức Phật á, nó hàm chứa rất nhiều công năng, nhưng mà công năng để kiểm soát được ba nghiệp của chúng ta, thì trong đó có lời nói là bước đầu tiên để bắt đầu. Bước thứ hai chúng ta đã đi vào thân, rồi chúng ta đi vào cái ý của mình nữa. Nhưng bây giờ cái ý thức đầu tiên á, gọi là nuôi dưỡng cái hạt giống chánh ngữ hoặc ái ngữ á, thì cái người Phật tử phải cố gắng nuôi dưỡng. Thầy nghĩ rằng cũng có một vài Phật tử, những con người chúng ta thật sự á, khổ xà nhưng mà tâm Phật. Cái đó điều đó cũng không phải là không có. Có những người trong lòng rất là tốt, rất là đơn giản. À, tuy nhiên nhưng mà khi mình nói, nhiều khi mình quen nói, ăn to nói lớn rồi, nói là nói thí dữ không à, nói thí dữ, nói thí dữ người ta sợ. Nhưng mà thực ra đó là cái tâm của chúng ta thôi. Chúng ta tập từ từ, mình sẽ cố gắng mình hóa giải, kể cả những cái gì đó mình gọi là nóng nảy của mình á, nó khởi lên, tức là nó đã nóng nảy bên trong, nó đưa thành ngôn ngữ á, thì chúng ta sẽ tập từ bước vậy đó. Cho nên nếu trong kệ pháp nói rằng chúng ta tập sao mà lời nói chúng ta là mỗi lần chúng ta chuyển ra lời nói á, là miệng ta là cánh hoa sen mỗi khi hé nở một phen không ngừng. À, chúng ta phải tập cố gắng chuyển vậy, bởi vì chúng ta sẽ dành 15 phút để mà các Phật tử có một vài gì đó thắc mắc. Tóm lại là các vị thấy rằng trong vai trò giữa nhân và quả đó, nhân và quả ở đây đó muốn soi sáng cho các Phật tử thấy rằng động cơ nào của người con Phật đều phải có giữa chánh kiến, chánh tư duy và chánh ngữ. Tức là ba bước thứ nhất chúng ta sẽ kết thành trong cái phần của bát chánh đạo. Nhưng mà đây chúng ta tách ra thì chúng ta thấy rằng lời dạy của Đức Phật cho ngài La Hầu La. Cái phần thứ nhất này là ngài nói rằng là luôn luôn phải ở trong chánh tư duy để biết được cái chánh ngữ của mình đó. Và nếu người nào có dối đó, thì dù một chút, dù là nhiều hoặc là tất cả nữa đều có thể làm được những việc ác khác. Cho nên chúng ta phải cố gắng, tức là cẩn trọng. Và điều cẩn trọng này là các vị biết là nếu chúng ta thấy được cái nhân của quá trình, như thầy nói rằng mình biết được rằng không phải mình sống hoài, tức là mình phải có chết, và mình biết mình chết không phải là hết, mà mình chết thì mình phải tái sanh, thì mình phải chuẩn bị những gì cho ngày mai của mình. Cho nên từ đó các vị thấy rằng các cái điều giới á, điều giới của Đức Phật á, các giới đều là những cái ý thức thôi. Cho nên khi chúng ta thọ tâm quy, chúng ta trì ngũ giới, chúng ta thấy là những ngũ giới là những ý thức thôi. Cho nên ý thức về điều đó giống như một cái nhà thi sĩ đó, ngồi trước khi ngồi ăn cơm nhìn vào bát canh thì ông nói rằng nghĩa là thiên bách niên lai quyển lý canh, tức là cả ngàn năm về trước tới bây giờ đó, tức là thiên bách niên lai quyển lý canh, quán thâm như hải hận nan bình đó. Quán thâm như hải hận nan bình, dục ti thế thượng đao binh kiếp, mà thử thính đồ môn dạ bán thanh. Đó là chữ Hán. Khi mà dịch ra đó, người ta dịch thế này: nếu mà ngàn năm qua một bát canh, quán sâu biển cả hận thành non cao, muốn hay nguồn gốc binh đao, lắng nghe lò thịt tiếng gào thâm sâu. Nó nói về giới sát sanh thôi. Một người mà ăn cơm có thể nhìn được trong bát canh mình đó, mà đủ loại thịt đủ loại cá đó là đồ bổ dưỡng không á, thì nếu mà mình nhìn thấy sâu cả một cái quá trình chuyển tiếp của nó đó, thì nguyên nhân của binh đao, nguyên nhân của khổ đau, tất cả những gì đó, thì cái người thi sĩ này muốn nói rằng nghĩa là nếu mình nghĩa là dục ti thế thượng đao binh kiếp, nghĩa là muốn biết được trên đời này xảy ra nạn đao binh, bị chém, bị đứt, bị đau đớn á, tại sao á, thì nghĩa là lắng nghe, gọi là lắng nghe cái tiếng, nghĩa là tiếng gào, tiếng tiêu của những con thú bị giết trong cái lò sát sinh. Cái người đứa này nhỏ vậy, có lần chùa ở gần cái chỗ mà lần người ta làm cái lò mổ heo nha, sáng mà 4-5 giờ mình nghe mà heo nó kêu không á, là coi như mình lạnh người không. Mà nhỏ thầy không có biết sát sanh mà cũng không có sợ gì cả. Rồi có một lần nữa, mấy ni cô mới kêu là đi qua bên nhà kế bên đó mượn cái thao, coi như đi qua thấy người ta nghĩa là treo con heo lên rồi, người ta nghĩa là học biết đó, nó buông ra vừa thấy xong rồi cứ đứng vậy rồi khóc thôi, chứ không biết chuyện gì hết. Ấn tượng nó vẫn còn tới bây giờ. Không phải là vì mình sợ sát sanh, nhưng mà thấy cái gì đó khổ đau làm cho mình bị bức xúc vậy. Thì chúng ta mới biết rằng trong một cái quá trình nhân quả luân hồi, chúng ta sẽ có nhiều kiếp tạo vay. Và để cố gắng tránh đi, tức là mình gọi là tối đa, tức là giảm thiểu, giống như Đức Phật nói, tức là chúng ta đưa đạo Phật thành một nghĩa cuộc sống, thì chúng ta biết rằng làm thế nào để chúng ta đạt được bình an, tức là nó vừa phải. Cho nên thầy thấy rằng trong năm giới á, mà sau này có dịp các Phật tử nghiên cứu kỹ á, các vị thấy là giới thứ nhất sát sanh trộm cắp tà dâm, như là tất cả đều có những điều rất là kỳ diệu, nó làm cho mình nghĩa là trở thành một cái đời sống hoàn toàn có nghệ thuật, có ý nghĩa, hạnh phúc, không có điều gì là khó khăn cho người con Phật cả. Cho nên hồi sáng nay đó thầy nghe đài, các vị không, nói một chuyện rất là vui, rất là đơn giản. Nó là nghĩa là bây giờ người ta mới bắt một cái người đó, người Hồi giáo ở nghĩa là gì, ở Ả Rập hay đâu đó, nghĩa là ổng bị một cái tội là vượt quá, tức là lấy quá 5 vợ, mà ổng có 4 vợ chính thức rồi, mà người ta thương ổng là tội quá 5 vợ, mà ngược lại không phải là ổng quá 5 vợ không, mà ổng còn làm hôn thú với 29 người phụ nữ khác nữa. Cho nên ổng bị tội, bị bắt rồi, không biết xử làm sao là chưa biết. Cái luật của Hồi giáo thì mình cũng biết, nhưng mà luật Hồi giáo thì cho lấy 4 bà cũng chưa đủ, nên là ổng làm chính thức được tới 29 người nữa. Thì mình nghe vậy mình mới nghĩ rằng tại sao trong cái luật của đạo Phật cũng vậy, nó không có phải là để mà ngăn cấm những Phật tử điều đó, nhưng mà nó muốn hạn chế để các Phật tử biết rằng đời sống của chúng ta là đời sống của hạnh phúc. Cho nên các vị biết rằng các Phật tử tu rồi đó, nếu các Phật tử chứng niết bàn, các Phật tử giải thoát, các Phật tử về đâu? Cho nên nhiều Phật tử hỏi thầy, nói thầy cứ nguyện của thầy mai mốt về đâu, rồi các Phật tử là thầy biết là thầy tu thầy có thể giải thoát không? Cho nên nó có một vị vua, tức là nãy thầy nói, tức là thiền sư Gu Lê cũng vậy. Thiên hoàng tức là vua của nước Nhật mới hỏi thiền sư rằng là thắc mắc, mới hỏi thiền sư Gu Lê rằng là nghĩa là người ta sau khi chết người ta đi về đâu. Thế thiền sư Gu Lê nói tao không biết, Tại sao ngài là không biết, ngài là thiền sư, ngài là thầy con mà ngài không biết? Nó thì ta chưa chết. Ta chưa chết. Nhưng mà thiệt ra câu hỏi nó không phải trong ý thiền, nó không phải chỉ chừng đó. Chỉ nói rằng chúng ta có những cái thắc mắc rất là lớn. Chúng ta thắc mắc rất là lớn. Chúng ta không biết rằng cái đạo Phật á đưa con người vào cuộc sống của tỉnh thức, có nghĩa là chúng ta giải quyết khổ đau trong hiện tại và làm nền tảng hạnh phúc của tương lai. Thế các Phật tử đừng có nghĩ rằng mình phải chạy một cảnh giới khác, mình phải sợ hãi hoặc này kia. Nếu mà tất cả các Phật tử đều giải thoát mà không còn thân nữa thì mình giải thoát cái gì và mình khổ đau cái gì? Cho nên khi nào mình có thân này là mình mới khổ đau, các vị biết không? Cho nên hữu thân hữu khổ. Bây giờ nữa là nếu mà các Phật tử chết đi rồi, các Phật tử sẽ không mang thân này nữa, thì cái gì sẽ làm mình khổ và cái gì sẽ làm mình vui? Mình phải biết được rằng đạo Phật là như vậy. Tức là đạo Phật đưa con đường cho người Phật tử biết được là con đường nó nhân duyên, và con đường người Phật tử mang thân hôm nay á là do cái nhân của quá khứ mình tạo thành quả hiện tại. Nếu muốn có một cái quả tốt đẹp tương lai, mình phải tạo cái nhân trong hiện tại. Thì như vậy là dù gần cái từ mà giải thoát trong tương lai, nó cũng đòi hỏi cái nhân trong hiện tại các Phật tử phải sống như thế nào. Cho nên đời sống hiện tại có tỉnh thức, có giác ngộ, thì các Phật tử biết trong tương lai mình là sao, rất là sung sướng. Bởi vì mình biết rằng mình sẽ trở lại nữa. Mà các Phật tử không ai muốn trở lại những đời sống khổ đau hết. Không ai muốn trở lại những đời sống thiếu thốn, những hoàn cảnh thiếu thốn. Cho nên chúng ta mới tỉnh thức. Đây là một cái thầy muốn nói các Phật tử biết rằng đây là một cái vai trò rất là then chốt trong đạo Phật, mà lâu nay có nhiều người người ta cứ bị bỏ qua. Cứ nghĩ rằng tu là giác ngộ, là giải thoát. Nhưng mà thầy biết các Phật tử biết giải thoát làm cái gì không? Giải thoát làm gì mà giải thoát người đâu? Nếu các Phật tử thành Phật để làm gì? Đức Phật chỉ có một giá trị độc nhất là Đức Phật là người dẫn đường. Cho nên ngài phải có mặt trong đời này, trong đời khổ đau này thì mới có Đức Phật. Cho nên các Phật tử giải thoát, các Phật tử thành Phật, các Phật tử sẽ về đâu? Các Phật tử chỉ có giá trị và thật sự tu tập để trở lại trong đời này thôi, làm cho đời này trở thành tốt đẹp hơn những gì mà mình đang chấp nhận. Cho nên đạo Phật là một nghệ thuật sống. Trong lời ăn, trong tiếng nói, trong hằng ngày, trong từng bước chân, người Phật tử đều có cái nghệ thuật sống của đạo Phật trong đó, thì nó mới chính xác là đạo Phật. Chứ nếu mà mình chỉ tin tưởng Đức Phật, mình chỉ nghĩ rằng đạo Phật là cái con đường là đưa mình là mai mốt mình chết mình đi một cảnh giới nào đó, bỏ lại những cái thế gian như thế này, thì các vị biết rằng Đức Phật sinh trong đời này, Bồ Tát, A-la-hán đều có mặt trong đời này, và họ làm nên lịch sử cuộc đời này. Cho nên tại sao chúng ta không làm một Đức Đại La Lạt Ma? Chúng ta không làm một vị Phật tái sinh ra tương lai? Tại sao chúng ta trước khi chết mà chúng ta không biết được rằng ngày mai chúng ta đi đâu? Cho nên đạo Phật muốn đưa các Phật tử vào con đường đó. Trước khi chết các Phật tử biết rằng là ngồi hay là nằm, mà các Phật tử biết rằng năm sau, kiếp sau tôi sẽ qua Tây Ban Nha tôi ở. Cho nên có những vị Lạt Ma họ tái sinh qua Tây Ban Nha. Có nghĩa là họ ở trong đời này, họ làm Phật trong đời này và trong nhiều hình ảnh khác nhau. Và quan trọng nhất là gì? Họ ý thức được cuộc sống, họ giác ngộ được cuộc sống và đưa cuộc sống trở thành nghệ thuật, một cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc. Chứ nếu mà các Phật tử cứ nghĩ rằng mình tu rồi mình không biết rồi nghĩa là mai mốt mình đi về đâu hết trơn, rồi mình sợ hãi, rồi mình nghĩa là chạy tìm kiếm một cái này chỗ kia, thì chúng ta biết rằng chúng ta không hiểu được những lời dạy của Đức Phật là cái gì? Là nghệ thuật sống trong hiện tại. Bây giờ chúng ta dừng lại ở đây. Các Phật tử có thể hồi nãy giờ các Phật tử nào có câu hỏi nào không? Rồi, đạo hữu ra hỏi trước.
Xin thầy lần tới thì giảng cho tứ diệu đế
á
thầy.
À. Lần tới thì giảng tứ diệu đế. Rồi các Phật tử nào tứ diệu đế thầy có giảng một hai lần và có một bụng băng. Tuy nhiên nó cũng có những điều rất là quan trọng liên hệ, thì nếu các Phật tử nào chưa nghe hết thì chúng ta sẽ nghe lại là đề tài tứ diệu đế, nó có liên hệ nhiều cuộc sống thôi. Và thầy sẽ cố gắng là phối hợp, tức là làm thế nào trong những bài kinh nào liên hệ đến những cái phần của tứ diệu đế. Bây giờ các Phật tử có gì nữa không?
Thầy cho có hỏi thầy hồi nãy thầy nói là tin tưởng là phải niệm người để đi đâu đến được gì. Trong hai yếu tố đó, tin tưởng xảy ra trường hợp chúng ta, trường hợp bị bác sĩ họ biết người ta bình tĩnh mình chết rồi, nhưng mà là tin tưởng họ sẽ nói chỉ là nhân cancer bốn tháng, nhưng mà nói như vậy thì gây ra sự khổ đau người đó, thì trong cân nhắc trường hợp tư tâm của bác sĩ đó là thì như vậy là yếu tố thứ tư duy, chính tư duy của họ sẽ ảnh hưởng đến chính lực của họ mà không cho họ nói là rõ sự bình đẳng sự bổn đẳng. Thì như vậy là mặc dù nó đi đâu nhưng mà chính tư duy sẽ quyết định thế nào chính lực mình.
Đó là cái vừa rồi đó, tức là trong cái bài giảng hôm nay đó, thì có một Phật tử hỏi cái ý mà thầy vừa nói các Phật tử biết rằng trong cái yếu tố mà chúng ta học bài hôm nay, tức là nói về lời nói chánh ngữ, và Đức Phật cũng khuyên Ngài La Văn là không nên nói những lời hí luận, tức là đùa giỡn để đưa đến khổ đau cho kẻ khác, và không nên nói dối, tức là biết mà nói dối mà vẫn nói, cho nên sẽ không phải là cái đạo của người tu học, và như vậy là việc ác nào cũng có thể làm. Đó là cái yếu tố của bài kinh. Và như vậy hai cái lời mà các Phật tử vừa hỏi đây nó cũng một cái tầm quan trọng. Các Phật tử lưu ý là trong chánh ngữ thì chúng ta có một cái yếu tố quan trọng để phát sinh ra cái chánh ngữ, tức là hạt giống của chánh ngữ nó cần phải có một cái sự tư duy. Tức là trước khi chúng ta phát ra một lời nói, tức là chúng ta phải có tư duy. Thì như vậy giống như một người bác sĩ khi mà họ biết được, đó, người bác sĩ biết được bệnh nhân là cancer, tức là 3 tháng, 4 tháng chết. Nhưng mà nếu bây giờ họ nói ra một cái sự thật vậy á, thì làm bệnh nhân đau khổ khốc liệt và làm cho gia đình buồn khổ. Cho nên nữa là cái tư duy họ, tâm tư duy của họ gọi là tư duy chân chánh, họ muốn nói một lời nói thế nào mà làm cho cái người bệnh nhân không có sợ hãi. Cho nên họ nói rằng bệnh này không sao đâu, mai mốt hết liền bây giờ. Đó, ví dụ như họ nói vậy á, thì như vậy có phải là chánh tư duy không? Tại cái ý của nó đỡ hiểu phải không? Hay là hai cái cần phối hợp?
Tức là có thể thì là vì chất tư duy nó có thể đưa mình tới chứ không nhất thiết phải nói là sự thật. Không có thể là sẽ nói dối nhưng mà thì có tìm là đó, nhưng mà không nhất thiết phải nói là sự thật.
Thầy đúng đúng như vậy, tức là khi nãy thầy kể câu chuyện của quá khứ của thầy đó, để các Phật tử biết rằng có những sự thật nói ra mà làm đau khổ khốc liệt và làm tan vỡ những gì thì người ta không nói, và có những điều mà nghĩa là người ta phải nói để nghĩa là làm, tức là lặp lại cái sự thật, lặp lại một cái điều gì chính xác tốt đẹp á, gọi là bảo vệ cái sự thật chân lý đó, thì người ta cũng phải làm dù gần chết. Giống như cái vị tỳ kheo Tích Xa biết rằng nếu mình nói ra đó thì sẽ làm nghĩa là đau khổ, là con ngỗng đang sống á mà sẽ làm ngỗng chết, cho nên vị đó thà phát nguyện rằng thà con chết nhưng mà con không nói là sự thật, tức là gọi là bảo vệ một sự thật. Nhưng mà bảo vệ là đó đôi khi nó trở thành quá đáng ở trong đời này. Quá đáng ở trong đời này. Chỉ có một điều cái người Phật tử chúng ta sẽ thấy rằng qua những cái câu chuyện đó chúng ta sẽ phân tích được rằng đạo Phật là con đường của trí tuệ, tức là con đường của phân tích, cái con đường nào là con đường của hạnh phúc chân thật. Chứ không phải là người ta phải bảo vệ những cái hạnh phúc mà nó không mang tính chân thật. Cho nên như cái ý kiến hay là cái lời hỏi của đạo hữu này rất là quan trọng để các Phật tử lưu ý rằng có những lúc là chúng ta phải có, thầy muốn nói chữ từ chánh tư duy là các Phật tử nên tư duy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mình nói ra lời nói. Vấn đề chủ yếu của chúng ta là hạnh phúc của cuộc sống cho người khác hay là vì lời nói chúng ta thật hay là không. Thế nào bây giờ thầy nói rằng thầy nói một cái lời nói là Phật tử nghe lời nói sự thật thì mất lòng lắm, cho nên là nói mất lòng, ai mất lòng gắng chịu, tôi nói thiệt thôi. Thì như vậy đó, chúng ta biết rằng chúng ta nói thiệt nhưng mà làm mất lòng, làm đau khổ những chúng sanh nhiều quá đó, thì người Phật tử hay là người con Phật phải cố gắng là phải hóa giải hoặc dùng những ngôn ngữ thế nào gọi là chuyển tải cái lời nói đó bằng một cách khác mà dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn. Giống như này nói là ông thiền sư mà nói rằng khi mà thiền sư làm một cái chú tiểu làm bể tất cả đó, cho nên chú tiểu đó không nói lên một cách trực tiếp với rằng vừa thầy vừa gặp thầy nó thầy ơi con làm bể cái trà của thầy rồi, ông thầy nó trời ơi cái trà ta để dành tí biết bao nhiêu mà con làm bể vậy thì có thể người thầy sẽ khổ đau. Cho nên chú tiểu chỉ cần nghĩa là gọi là đưa một cái môi giới khác để nó là làm cho gạch nối nó giảm đi, nó quá giải đi, thì đây là một cái nghệ thuật sống. Thành ra thầy muốn gợi ý cho các Phật tử chúng ta biết rằng có những cái mà chúng ta không thể nói thật hết được. Cũng như có nhiều Phật tử hỏi thầy một điều gì xong rồi cái thầy mới hỏi thầy trong điện thoại, xong rồi hỏi rằng thầy có dám nói thật với con không? À, hỏi một câu nói là hỏi trong điện thoại, hỏi rằng thưa thầy nữa là bây giờ con hỏi thầy có nói thật hết cho con nghe không? Thầy nói thật chứ, nhưng mà thật với chân lý, tức là với mức độ có thể làm được gì trong cuộc đời chứ không phải nói thật hết. Bởi vì nữa là có những định, tức là con người chúng ta có những cái định và có những cái vết thương mà người ta không thể nói hết được cho người kia biết. Đó. Thì thầy ví dụ về để các vị nghe này, trong chánh ngữ các vị thấy không? Cái hạn bây giờ nó rằng thầy nói thầy một cái mục nhọt, thấy không? Nhiều Phật tử nói một nhọt vậy thì chỉ cách trị cái kia thôi. Hỏi là một nhọt đó ở đâu thì nó ở chỗ này nè. Hỏi chỗ này đâu phải đi lên ta coi mới được. Đó. Tức là có những điều mà người ta không nói hết sự thật. Thì cái người hỏi á phải lưu ý điều đó để chúng ta giảm đi cái phần làm khổ đau và phiền phức cho kẻ khác. Thì cái lời nói mà Đức Phật hay là những cái lời dạy trong bài kinh như Đạo Hữu vừa rồi có một cái ý đó cũng là rất là cần thiết các vị biết rằng có những sự thật mà chúng ta phải qua tư duy và chúng ta biết rằng không nên tuyên bố thì người bác sĩ họ không tuyên bố. Đó, nhưng mà ở ví dụ mình nói ở xứ Úc này đó thì người bác sĩ họ không tuyên bố ngay cho bệnh nhân thì họ có thể tuyên bố cho gì? Cho thân nhân. Nhưng mà có những người bác sĩ họ vẫn tuyên bố thẳng cho bệnh nhân. Đó, họ phải coi thử cái tình hình, họ coi thử cái điều kiện có thể tuyên bố cho bệnh nhân biết. Tuy nhiên là tất cả các lương y đó thì họ vẫn để cho con người sống có một cái gì đó hy vọng, đó, có một chút nào đó gọi là cái bằng mình gọi là có một cái niềm vui. Thành ra cái quan trọng chúng ta tóm lại ở chỗ này á là cái quan trọng của lời Phật dạy hoặc cái đời sống mà đưa vào đạo đức á là để đạt được hạnh phúc chứ không phải là làm khổ đau. Cho nên chúng ta nói hoặc làm bất cứ gì vậy á, tất cả những cái gì chúng ta làm á là vì chúng ta hiểu được mục đích là chúng ta để hóa giải những cái khổ đau trong đời sống chúng ta. Giống như là nói tất cả những lời Đức Phật nói trong kinh, trong Tam Tạng kinh điển, mục đích là gì? Giống như những toa thuốc để hướng dẫn và để làm chúng ta trị bệnh. Nhưng mà trị bệnh hay không trị bệnh á là chúng ta phải ứng dụng được trong đời sống chúng ta chứ không chỉ là ngôn thuyết mà thôi. Thành ra hôm nay đó chúng ta sẽ học được một cái ý á là những người con Phật chúng ta đó trước khi nói một điều gì á thì kèm theo cái chánh tư duy, bởi vì cái tư duy đó nó sẽ giúp cho lời nói chúng ta chính xác. Và dù rằng chúng ta biết đó là sự thật nhưng mà chúng ta tư duy rằng sự thật đó nếu nói ra đó thì nó quá đau khổ, khốc liệt, tan vỡ, mất đoàn kết á, thì chúng ta sẽ chuyển hóa lời nói làm cách nào mà người nghe có thể tỉnh ngộ, có thể sửa chữa được nhưng cũng không đưa đến khổ đau cho người ta.
Nguyện đem công đức này hướng về thấm tân càm đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phấn đạo.